Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối của ba ngày pháp hội Địa Tạng tháng sáu năm Giáp Thìn. Chương trình pháp thoại vẫn là chương trình Phật pháp vấn đáp. Các quý vị Phật tử có những thắc mắc, những điều muốn thưa hỏi, các vị lên chỗ ban âm thanh, lấy giấy bút các vị ghi lên xong gửi lên đó, các thầy sẽ trả lời. Vì công việc Phật sự các thầy rất là nhiều, rất bận, cho nên không tiếp khách và không trả lời riêng cá nhân nào được. Nên các vị hoan hỷ đưa lên câu hỏi lên chỗ đó, những thắc mắc của vấn đề tâm linh hay là trong vấn đề tu tập, cũng như các vấn đề ở trong xã hội mà chúng ta muốn hỏi, gửi lên đó. Cái gì thầy biết thì thầy trả lời là thầy biết, không biết thầy trả lời là không biết, để chúng ta có thể đi tìm những bậc tôn túc khác, chúng ta tham vấn, chúng ta thưa hỏi để giải quyết cái nỗi nghi của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên, các Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con được giấu tên. Con ở Lạng Giang, Bắc Giang. Con về chùa được 4 pháp hội, đã quy y và đọc kinh Địa Tạng được 6 tháng, mỗi ngày 1 bộ. Có lần con phát nguyện 7 ngày, mỗi ngày đọc 3 bộ. Và con niệm danh hiệu Bồ Tát hàng ngày. Con càng tu, càng có nhiều ghét con, chắc là nhiều người ghét con. Con càng tu, càng có nhiều ghét con và dựng chuyện cho con. Cụ thể, con chăm chú nghe thầy giảng, thì có người nói, con kia phải lòng thầy à? Con nghe thấy họ nói trong mấy pháp hội rồi. Ở nhà người ta dựng đủ chuyện và còn đe đánh con. Chuyện nghiêm trọng là có người nói treo thưởng đánh người, đó là đánh con. Con nhìn và đi Hà Nội làm, thế mà người ta còn đe đánh. Con phải báo công an quận và công an phường nơi con làm, nhưng con không yên tâm, con lại về nhà. Con có phóng sinh được 1 năm, 2 lần 1 tháng. Con có bỏ thai nhi và đưa người khác đi bỏ thai. Con xin thầy hướng con cách tu tập để con mau hết nghiệp. Con có ăn chay trường được 3 tháng trong những ngày tu đọc kinh đều. Qua một câu hỏi Phật tử ở Lạng Giang, Bắc Giang. Đến dự pháp hội được 4 lần rồi, đã tụng kinh Địa Tạng cũng được 5-6 tháng rồi, Có những lúc Tinh Tiến phát nguyện mỗi một ngày đọc hẳn ba bộ, tức là một thời và ngồi luôn làm cả một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó, ngày làm ba bộ như thế. Có nghĩa là người cũng rất là khỏe, sức dẻo dai rất là tốt. Tinh Tiến tu tập cũng thường ngay phóng sinh một tháng hai lần. Ăn chay trường cũng mấy tháng rồi. Không hiểu sao càng tu nghiệp nó càng phá. Ở đây nói là gì? Nói là nhiều người càng tu càng nhiều người ghét dựng chuyện này cho mình. Cụ thể là gì? Càng chăm chú nghe thầy giảng thì họ lại càng gì? Càng nói nhiều. Thậm chí họ lại bảo con kia phải lòng thầy à. Xin thưa các quý vị, ở trong kinh nhà Phật đó, ngày xưa các thầy đi học thường được các bậc tôn túc ở trong tông môn, đặc biệt là cụ tổ Thượng Viên Hạ Thành Chùa Hương và cụ tổ Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Bích ở chùa Hội Xá. Ngày xưa cụ ở chùa Đậu, nhưng sau đó cụ sang chủ trì cái chùa Hội Xá. Cụ cũng là thầy giới sư của chúng tôi, từ giới sư truyền 10 giới sa di cho đến 250 giới tỷ khiêu. Cụ được gọi là người tu mật hạnh bậc nhất mà chúng tôi đã từng gặp trong 30 năm xuất gia vừa qua. Tôi nhớ một lần cụ lên chỗ trường trung cấp Phật học Hà Tây của chúng tôi, cụ chia sẻ. Vì cụ là hiệu phó của trường trung cấp chúng tôi. Cụ nói rằng người tu như các thầy quý lắm, hiếm lắm. Vì sao mà gọi là quý? Vì sao lại gọi là hiếm? Thế cụ nói rằng biết bao nhiêu con người ở thế gian được mấy người xuất gia như các thầy. Tuổi trẻ 18 đôi mươi, biết bao nhiêu những điều vui, những điều mà người bình thường ở thế gian họ đã, đang và luôn muốn hưởng thụ, mà các thầy lại cắt ái từ thân, cạo bỏ râu tóc, những cái mà những người thế tục họ cho là đẹp nhất, quý nhất, các thầy lại bỏ được để xuất gia. Ở ngoài đời người ta thích hưởng thụ thì các thầy lại bỏ đi. Ở ngoài chùa, ở ngoài đời thì người ta sơn hào hải vị trong các bữa ăn, các thầy lại ngày hai bữa ăn chay đạm bạc, rau luộc tương cà ăn để nuôi thân sống đỡ qua ngày. Cái tuổi mà ai cũng ước mơ làm giàu và xây dựng cho mình một hòn đảo danh vọng và có nhiều người biết đến, thì các thầy lại lùi thà lùi thủi, sáng chiêu chiều mộ, theo Phật nghe Pháp, cho nên mới gọi là quý vậy, mới gọi là hiếm vậy. Rồi cụ chốt lại là gì? Người học Phật để cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, đó chính là đi ngược lại dòng sông sinh tử luân hồi ở trong lục đạo. Ví như người bơi thuyền ngược dòng sông chảy xiết, không mấy ai bơi được. mà mình bơi được thì mới gọi là quý, mới gọi là hiếm. Bơi thuyền thuận theo dòng sông nước chảy, thuận buồm xuôi gió thì ai chẳng bơi được, ai chẳng đến đích được. Còn bơi ngược dòng sông, nước xiết, mà đến được đích, đấy mới gọi là thực sự quý hiếm vậy. Cho nên Hòa Thượng động viên là cố lên, các thầy cố lên, cho dù gian truân, dù vất vả, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố lên. Cố lên rồi sẽ tới đích. Hòa Thượng nhắc đi như vậy. Đấy là lời chỉ dạy của cố Giác Linh, Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Bích. Cụ hưởng dương thọ đến 102 tuổi. Cả đời của cụ rất là đơn sơ đạm bạc. 20-30 năm ở một căn phòng không có đổi. Bộ y, tức là cái tấm áo này này, cụ may từ khi thọ giới, may từ khi thọ giới, tức là may từ khi cụ 20 tuổi, cho đến năm cụ 102 tuổi, ba tấm y cụ không có thay đổi. Vẫn ba tấm y ấy. Áo rách thì vá. Cái chiếc ghế cụ ngồi để học, để dịch kinh sách, để học bài á, để nghiên cứu á, cái ghế mây, nó mục, nó gãy chân rồi thì cụ lấy cành xoan á, cụ nối vào. Lấy cái cây gỗ xoan, cành gỗ xoan là làm củi á. Đấy, cụ nối vào xong cụ lấy cái dây chun đen đen là buộc xe đấy. Cụ quấn nó chằng chịt nó vào là cụ nối bốn cái chân ghế vào. Thì như cái ghế đấy bây giờ vẫn còn ở trong phòng, đấy cái phòng của cụ nghỉ ngày xưa, bây giờ hình như các thượng tọa, các thầy ở chùa Hội Xá vẫn làm nơi lưu niệm thì phải. Lâu lâu rồi thầy cũng chưa đủ duyên để đến đó. Ngày xưa Hòa Thượng còn thì các thầy mỗi năm đến 2 lần. Vì vừa là giới sư vừa là ân sư, cho nên là học sinh các thầy ngày xưa là thường là cứ an cư xong thì đi lễ khánh tuế các hòa thượng, các thầy giảng sư. Và Tết khoảng độ tầm từ 20 cho đến 25 Tết âm lịch ấy, cổ truyền đó, thì là đến để lễ và chúc Tết các cụ. Tuy là cái lễ Tết của thế gian, nhưng mà với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhất tự vi sư, bán tự vi sư ấy. Cho nên lớp của các thầy ngày xưa vẫn giữ cái lễ mỗi một năm ít nhất 2 lần đến đỉnh lễ tri ân các cụ vào dịp và an cư kết hạ xong và chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Tất cả các giảng sư đều đi hết. Còn tam sư thất chứng, tức là 10 thầy, 3 thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê và 7 thầy tôn chứng có trong đàn giới đi hết. Đi tất cả các cụ ấy. Đấy là thời chúng tôi như thế. Sau này năm 2015-16 gì đấy, thầy có lên giảng ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam 1-2 năm. Và mình cứ nghĩ rằng là Tết năm nay gần gần đến Tết rồi, bảo các đệ tử là ngày xưa chưa có cái nhà khách này, chưa có cái nhà thất đằng sau, vẫn ở phòng bên kia. Bảo các đệ tử là thôi gần gần Tết rồi, dọn dẹp ở phòng khách đi. Mình nghĩ trong bụng là có thể là tới đây thì các em học sinh nó lại đến, nó chúc Tết, nó lễ Tết. Không phải là vì cái đồng quà tấm bánh, hay không phải vì cái gói mứt Tết đâu, cái gói quà Tết đâu các quý vị. Mà đây là ngày xưa lứa tuổi của các thầy đi học, thì nó đến lễ các cụ nó có cái gì đâu, ngày xưa nó nghèo lắm. Đi đến với nhau toàn đi xe máy với nhau, xe máy còn không đủ, còn phải hẹn nhau để leo nhau, để đèo nhau. Xin lỗi các vị, có xe phải đi 3 thầy, vì có đủ xe đâu. Lấy đâu tiền mà thuê ô tô, học sinh ở đấy nó khổ thế. Cái lễ mua đến các cụ thì có gì đâu. Nhà ai có bưởi, thì hái bưởi đi. Có quả gì á thì mang quả, thậm chí là đi lấy các cụ có những năm còn làm cả mâm chuối cơ mà. Nhà thầy nào có chuối nó vừa bắt đầu chín đến á, làm chặt đi làm cả cái mâm chuối đến để dâng lên cúng Phật cúng tổ. Ấy thế. Nhưng mà cái tình cảm thầy trò, cái ân nghĩa sư đồ á nó không phai. Lớp 100 người, hơn 100 người thì lúc tốt nghiệp còn 90 mấy người, nhưng mà đi gần như là hết luôn. Đấy. Ai không có xe mà không đủ xe nữa thì đi xe ôm, cũng đi với nhau. Thế bao nhiêu năm, từ năm 2009 lên núi ẩn ở trên Tản Viên đến năm 2013 mới hạ sơn quay về làm cái giảng đường này. 12-13 đó. Đến năm 2015 mới đi dạy trở lại thì mất mấy năm trời mình tách biệt với, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài của chư Tăng. Có nghĩa là không tiếp xúc va chạm gì với các sư. Lên trên núi ở trên đó là chính. Thỉnh thoảng để về đây thôi chứ không tiếp xúc với bất cứ vị sư nào. Hay cũng không tiếp xúc đi làm lễ cho bất cứ nhà ai. Gần như là ẩn ở trên đó. Thế năm 2015-16 đi dạy ở học viện trở lại. Gần gần đến Tết mình cứ nghĩ chứ lứa tuổi của mình ngày xưa. Rõ ràng lên đó dạy 2-3 lớp, 4 lớp mà mỗi lớp là 5-60 học sinh. Ít nhất là dạy 2 lớp, 3 lớp. Mỗi lớp 5-60 là hơn 100 học sinh. Mình nghĩ trong bụng là phải bảo dọn cái phòng khách to ở ngoài á. Ở bên cái nhà 2 tầng bên kia, nhà các sư tăng đang ở bên kia tầng 1 ấy. Bảo dọn chuẩn bị hết đi. Chuẩn bị từ hôm 15-16 cho đến tận 30 chẳng thấy ai đâu cả. Thế mình mới nghĩ bụng, hay nhỉ. Ngày xưa cái lứa tuổi của mình đi học, anh em huynh đệ đồng học với nhau. Cái này các thầy giáo không ai bảo đâu. Tự anh em trong lớp bảo nhau. Chứ ai thầy giáo đi bảo là chúng mày phải đến lễ tao đâu. Hay là các thầy phải đến lễ tôi đâu. Không có, không bao giờ có. Thậm chí xin lỗi các vị, cả các thầy cô giáo ở ngoài đời. Họ đi vào họ dạy các môn gì, các môn ngoài xã hội như là mấy cái môn bắt buộc mà theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ đó. Bắt buộc, ví dụ triết học này. Triết học phương Đông, triết học phương Tây và tư tưởng gì, Marx, Engels đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh vân vân đấy, mấy cái môn đấy phải học. Với lại môn lịch sử, môn văn học, đấy là mấy cái môn bắt buộc mà kể cả trường Phật giáo cũng phải học. Thì nó cũng tốt cho mình thôi. Cũng giống như các trường đại học ngoài đời có những môn mà bắt buộc trường nào cũng phải học kiểu thế. Giáo dục công dân vân vân, đấy là phải học. Thì các thầy cô giáo ở ngoài đời đến dạy mà các sư còn cử nhau đến để chúc Tết các thầy cô. Các thầy cô thì không có dịp hết an cư kiết hạ thì không có, chỉ có vào dịp Tết thôi, Tết Nguyên Đán thôi. Và cái ngày gọi là cái ngày nhà giáo Việt Nam. Đấy, các thầy cô để thay vào ngày nhà giáo Việt Nam. Cho nên các thầy ngày xưa đi học cái tình thầy trò, cái ân nghĩa sư đồ nó quý hóa lắm. Chính vì vậy mà thầy nghĩ rằng các cụ hòa thượng, các tổ, các ngài cũng lên chỉ dạy cho học sinh rất là tận tình. Tận tình lắm. Đặc biệt là thầy được thị giả, các cụ may mắn là học 8 năm, năm nào cũng được thị giả các hòa thượng lớn. Có thể các cụ nghĩ rằng mình là người dân tộc cho nên là ít hay chuyện ra chuyện vào, hay là mình ngoan, hay là mình chịu khó, hay là mình gì đó thì thầy không biết. Nhưng mà 8 năm đi học, năm nào cũng được phân là thị giả các cụ. Ấy nó hơi vất vả một chút. Thức khuya dậy sớm. Thị giả các cụ thì phải cơm nước, bưng cơm, bưng nước. Các cụ dùng cơm xong, thọ chay xong thì mình lại phải dọn đi xuống để rửa bát riêng, để riêng, chứ không được để chung đâu. Đấy, cẩn thận như thế. Rồi phải dậy sớm, tự đánh răng rửa mặt, cả vệ sinh cá nhân cho mình xong, đến chờ sẵn ở đó, đúng 4 giờ các cụ dậy thì, thấy nghe các cụ dậy một cái là bắt đầu là mình đứng sẵn ở ngoài hiên rồi. Mùa đông thì lấy nước lạnh với lại cái phích nước, ngày xưa làm gì có nước nóng như bây giờ đâu, làm gì có cái chuyện nóng, nước nóng lạnh xả cái là được luôn. À, cho nên là một phích, sáng ra đun phích nước nóng, mà đun đâu có đun bếp điện hay bếp ga đâu, đun bếp củi. À, thời chúng tôi đi học là vẫn đun bếp củi, học ở Mỗ Lao là vẫn đun bếp củi. À, đi xuống đun, lấy phích nước lên để đấy các cụ dậy một cái là các cụ đi ra ngoài nhà sau. Ngày xưa đâu có khép kín đâu, đi phải đi xa 30-40 mét, vài chục mét từ đầu này đến đầu kia của chùa. Cho nên là mình thấy các cụ đi một cái mình vào mắc màn, bốc màn gập chăn, bốc màn gập chăn xong lượt lượt các cụ bắt đầu quay lại cái đi đến, và đó là đổ nước ấm vào trong cái chậu nước lạnh để sẵn đấy, dùng tay thử xem nó đủ hay không, không được nóng quá cũng không được lạnh quá. Đấy, ngày xưa các thầy đi thị giả, các cụ các tổ là như thế. Xong đó thì các cụ vào để pha ấm trà, cụ nào hay uống trà thì pha ấm trà. À, xong bắt đầu đứng ở bên cạnh hầu chuyện các cụ. À, các cụ hỏi gì thì nói, hoặc thấy hôm nào các cụ vui vui thì các cụ không hỏi thì mình hỏi, mình thưa các cụ. Cho nên chính vì vậy mình mới học được nhiều cái ở nơi các tổ, nơi các hòa thượng, các cụ lại như thế. Cũng may mắn là cho chúng tôi là thị giả cụ nào cụ ấy cũng quý, rất quý. Cái thứ nhất là mình thị giả các cụ bằng cái tâm chân thành, tận tụy với tất cả những công việc mà các thầy trong ban giám hiệu nhà trường giao phó cho. Cho nên gần gũi các cụ, các tổ, nhiều những cái mình học được mà ở trên bục giảng các cụ không nói, ở dưới tỉ tê các cụ nói. Đêm các cụ đi ngủ thì các cụ lớn tuổi rồi mà, mình ngồi bóp chân cho các cụ tí, bóp vai, bóp chân, đấm lưng cho các cụ tí. Thế cái lúc đó là cái lúc mà các thầy dễ hay tâm sự hay nói những cái gì mà nó quan trọng cho mình biết được. Cái lúc mà tình cảm giữa thầy trò nó gần như nó không còn cái sự ngăn cách quá xa. Đó. Hỏi cái gì các cụ biết, các cụ nói hết, không giống cái gì cả. Cho nên chính vì vậy, cụ lúc thị giả cụ hội xá, cụ nói là đấy, trẻ như các thầy mà đi tu được thì quý lắm, hiếm lắm. Và bảo cố gắng mà tu, khó đến đâu, khổ đến đâu, vất vả đến đâu, cũng cố gắng phải vượt qua. Cứ đi, đi mãi cũng sẽ tới đích. Cụ nói là tới đích, mà cái đích của người tu là gì? Đó chính là giác ngộ và giải thoát. Đấy. Còn chúng tôi nhớ là một lần cụ Tổ Hương lên dạy trên bục giảng, cụ nói với cả lớp. Cụ nói rằng người tu chúng ta giống như người bơi thuyền ngược dòng sông chảy xiết. Phải có sự cố gắng, có sự tinh tiến và có sức mạnh phi thường mới có thể vượt thác, vượt gành được. Cụ nói rằng nếu có mệt thì đừng có buông mái tay chèo mà nằm ngủ. Mệt đến đâu, muốn nghỉ thì phải gì? Buộc cái dây nó vào ở trong cái gốc cây hay là cái ấy ở trên bờ thì nó mới không trôi. Không trôi cái con thuyền của mình xuống dưới hạ lưu. Ý tổ nói là gì? Người tu hành ngược dòng sông chảy xiết sinh tử luân hồi. Nếu mà trong quá trình tu tập mà để cho mình buông xuôi thuận theo tài sắc danh thực thùy sắc thanh hương vị xúc pháp của thế gian, tức là mình buông mái chèo để cho dòng nước xoáy tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, để cho cái dòng nước ngũ dục lục trần nó cuốn phăng mình ra ngoài biển khơi. Mà biển khơi của ví là gì? Đó chính là biển sinh tử luân hồi ở trong tam đồ lục đạo vậy. Cho nên bơi được ngược được chút nào, nếu mệt quá thì phải cắm xào xuống dưới đáy sông, buộc dây kỹ lại để mới gì? Mới tạm nghỉ ngơi, nghỉ hết mệt rồi lại tiếp tục vững tay mà trèo ngược tiếp. Thì cụ nói là cố gắng rồi sẽ được tới đích mà thôi, cũng sẽ được tới đích mà thôi. Cho nên cái trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi này, chúng tôi sở dĩ mà kể câu chuyện này cũng vì để cho chúng ta muốn thấy rằng cái này không phải là chúng tôi đến chúng tôi mới gặp những câu hỏi và gặp những cái chướng duyên của các Phật tử tu tập như thế này, mà các tổ ngày xưa tu hành cũng gặp những chướng duyên như thế, các cụ đã vượt qua. Chúng tôi cũng gặp khá nhiều những chướng duyên trên đường đời tu cũng phải vượt qua. Và chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta phát nguyện tu theo Đức Phật, tức là chúng ta phát nguyện bước trên con đường hướng tới ngôi nhà bảo sở, tức là gì? Là thành Niết Bàn, là điểm đến giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn đã tu chứng. Cho nên khiến cho gì? Thiên ma, quỷ thần ma, các loài yêu ma tinh mị nó phá. Mà ma ở đây không chỉ gì? Nó không chỉ hạn hẹp ở trong gì? Loài ma vô hình, mà có cả ma hữu hình đó các quý vị. Cái gì nó phá chúng ta? Khi chúng ta phát nguyện đi đúng chính pháp, tu tập đúng đường rồi mà bị phá, thì tất cả đó đều là ma sự. Cho dù người đó là người thân cũng gọi là ma sự. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu là người tu hành chân chính thì phải biết rằng vì sao những người đó lại phá chúng ta. Tất cả đều là do nhân duyên, đều là do nghiệp báo, do oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp với nhau vậy. Nay chúng ta phát nguyện lớn, phát nguyện tu theo Phật pháp để cầu đạo giải thoát, cho nên thiên ma nó nghe thấy, quỷ thần ma nó nghe thấy. Thiên ma thì sai quỷ thần ma thì có thể nó mượn gì? Nó mượn khẩu nghiệp hoặc mượn tâm của những người thân, người bên cạnh hoặc người hàng xóm láng giềng chúng ta, thậm chí người xa lạ không biết mình là ai. Gặp nhau lần đầu tới họ gì? Họ cũng sẵn sàng họ chửi mình, họ vu oan giáo họa cho mình và họ thậm chí là đánh đập mình. Đơn giản là họ thấy gì? Chướng tai gai mắt, thấy không phù hợp với gì cái điều họ mong muốn, nó thế thôi. Rất đơn giản trong cuộc sống. Đấy gọi là những chướng duyên, những oán khí, oán nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng, đã tích tụ, đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Rồi lại còn một cái thế lực đó là gì? Bị thiên ma, bị quỷ thần ma, bị ngoại ma gì? Nó khảo đảo, nó quấy phá, nó ngăn cản bước đường giác ngộ của chúng ta. Cho nên các vị tu cứ làng nhàng thì không sao đâu. Có khi ngày vài ngày mới được một thời tụng kinh. Nhớ Phật lúc nào thì niệm, mà không nhớ có khi vài ba ngày chẳng được câu niệm Phật nào. xem tivi, đi ăn cỗ, đi buôn dưa lê, đi gọi là đi tập gì đấy, dân vũ vân vân. Có khi tuần tụng được biến kinh, niệm được vài chục, vài trăm câu Phật hiệu. Thời gian dành để đi ăn chơi, đi thể dục, thể thao, đi dân vũ, đi múa quạt, đi yoga vân vân, đủ các thứ ấy. Thì chả ai phá gì đâu. Thậm chí xin thưa các quý vị, bắt đầu vào tụng, chuẩn bị vào tụng kinh, có đứa bạn thân xa lắc xa lơ mấy chục năm không gặp, tự nhiên nay gì, nay là đi chợ hay đi đâu đó thì gặp lại nó rủ là gì, ôi dồi ôi, nhà bạn ở ngay đầu phố thế mà tớ không biết, tớ đi qua đây bao nhiêu lần mà không gặp bạn, bao nhiêu năm nay không gặp nhau, thế là gặp nhau, rủ nhau đi, đi cà phê hoặc là đi chén. Đấy, chén ngà ngà vào bắt đầu thì bắt đầu bạn bè ôn lại tình thâm, bắt đầu hỏi rằng dạo này làm cái gì, và ôi tôi dạo này tôi cũng có tuổi rồi, chả làm cái gì, các cháu nó làm hết rồi, bây giờ nghỉ hưu rồi thì thỉnh thoảng đến chùa tham dự khóa tu cho nó vui. Đi tu theo gì? Tôi tu theo Phật. Ôi tu theo Phật thì có tâm bình khí hòa không? Tôi cũng đi tu này. Tu theo gì? Tu theo một cái tôn giáo nào đó, một cái gì đó, ví dụ như là đấy, chúng ta thấy nó vào tận chùa, chúng ta nó truyền bá, nó giải truyền đơn này, pháp luân công ấy. Đấy, và tu theo chúng tôi á, khỏe lắm, tu theo tôi bình an lắm, tu theo chúng tôi á, ông giáo chủ của pháp tu chúng tôi là gì, là Phật tái thế đó, và con vẫn còn đang gì, đang sống đó, đấy, nghe là sướng. Cho nên thôi, về có khi là thoái thất bồ đề tâm, mặc dù trước đây phát nguyện là gì, phát nguyện là đời đời kiếp kiếp theo Phật, nghe pháp gần gũi chư tăng, cung kính tam bảo cho đến ngày thành Phật, không bao giờ thoái thất bồ đề tâm. Nhưng nay lâu lâu gặp cô bạn cũ hoặc gặp anh bạn cũ, nó lôi đi một thời gian, thế là gì, thoái luôn. Đây gọi là gì, đây không gọi là chướng duyên, mà đây gọi là gì, thuận duyên, khảo đảo, thoái tâm bồ đề. Ấy thì nghịch duyên khảo đảo, thoái tâm bồ đề chúng ta còn dễ nhìn thấy, dễ nhận thấy. Ấy trường hợp này gọi là nghịch duyên này. Ấy, bắt đầu vào tu, phát nguyện tu một cái là gì? Bị người ta gièm pha, người ta chửi bới, người ta đòi đánh cho. Thậm chí nghe pháp thì người ta bảo mê ông sư à. Khổ chưa? Không sao. Nghịch duyên như thế còn dễ tu các quý vị. Thuận duyên mới chết. Thuận duyên 10 người tu thì 10 người chết, 100 người tu thì 100 người chết, 1000 người tu mới có gì, may họa may mới có một vài người sống thôi. Còn nghịch duyên 10 người khảo đảo thì có thì chết gì, chết đó, chết 7 mà thôi. Vẫn còn lại gì? Vẫn còn lại lại 3-4. Đấy. Cho nên các quý vị tu tập đừng có mong là gì, đừng có bao giờ mong là mình lúc nào cũng phải gì, gặp thuận duyên. Cho nên thuận duyên, xin thưa các quý vị, chưa chắc đã gì, đã là tốt hết đâu. Mà nghịch duyên cũng chưa chắc đã là gì, đã là xấu hết đâu. Đó. Trong cái đường tu của chúng ta, gặp cảnh nào chúng ta xào cảnh ấy, đấy mới là tốt. Gặp thuận duyên, chúng ta không bị thuận duyên, không để cho thuận duyên nó lôi cuốn để mất hạnh tu, trí tu, nguyện tu, không để cho mất đạo tâm của chúng ta. Gặp nghịch cảnh, chúng ta không để cho thoái thất, không để cho khổ đau, không để cho phiền não, không để cho bệnh tật nó làm thoái thất tâm tu của chúng ta. Đấy mới là người gì? gọi là gặp cảnh nào ta xào cảnh đấy. Thế mới gì? Mới được. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi thầy tại sao con lại gặp nhiều như thế? Không sao. Các vị cứ an nhẫn mà vượt qua một thời gian, nó sẽ hết thôi. Đấy là phương pháp chúng ta ai cũng phải có để vượt qua những lúc gặp những cái nghịch duyên và thuận duyên nó khảo đạo như thế. Nó một thời gian thôi các vị, nó không theo chúng ta trọn đời hết đâu. Và những trường hợp như thế này thì thầy khuyên là gì? Nên hành sám một thời gian. Tụng kinh Địa Tạng ngày hai thời, thôi hoặc ba thời cũng được. Tụng ngày một bộ là được rồi. Chứ cũng không cần phải phát nguyện một ngày phải đọc đến gì, đến ba bộ kinh Địa Tạng. Mỗi một bộ ấy, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ làm hết một lượt như vậy. À, chúng ta tu tập cái gì nó cũng phải dần dần. Đứa trẻ mới sinh ra đầu tiên là phải uống sữa gì? Sữa mẹ. Sau đó mới bắt đầu là tập ăn gì? Ăn cháo. Xong mới đến tập ăn cơm. Có đứa trẻ nào ngoài câu chuyện lịch sử Đức Phật Thích Ca ra, vừa sinh ra bước đi bảy bước đọc bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn, chỉ có duy nhất có Đức Phật Thích Ca trong là bậc thánh nhân xuất thế đặc biệt mới làm được điều đó. Còn phàm phu chúng ta kể cả như các hàng gì, hàng Bồ Tát hoặc là Thanh Văn chuyển thế để độ sinh thì cũng chỉ có một chút cái điểm lành tướng lạ khác người hơn chút thôi. Chúng ta thấy cũng đều phải gì, sinh ra cũng đều phải uống sữa mẹ, rồi ăn cháo, rồi ăn cơm, rồi tập gì, tập gì, tập nói. Nói xong là lớn lên đã đọc được chưa? Chưa, lại còn phải đi gì? Đi học đấy chứ. Đã viết được ngay chưa? Chưa, cũng phải học gì? Học viết đấy chứ. Đó. Sinh ra vài tháng thì bao giờ bắt đầu là tập lẫy, xong mới tập bò, xong mới lò dò, tập gì? Tập đi. Đấy. Duy nhất thì có Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra một cái ngày bước đi được luôn. Còn chúng ta thì đấy, tập lẫy, tập bò mới lò dò, tập đi. Xong mới bắt đầu gì? Mới tập nói. Xong mới đến tập viết. Tập đọc, tập viết, vân vân. Đó. Cho nên đừng có vội vàng cái gì cả. Chúng ta muốn chuyển nghiệp cũng phải, nó phải từng bước từ từ. Không thể rút ngắn thời gian được. Mà chúng ta rút ngắn thời gian thì đương nhiên là gì? Giống như chúng ta muốn đắp một dòng sông chảy xiết. Chúng ta muốn rút ngắn thời gian đem gì? Đem đất ra giữa dòng sông để đắp. Thì thực sự là khó vậy. Đắp vào một xe đất thì nó trôi có khi hết cả xe đất. Mà chúng ta muốn đắp nó thì phải đắp gì? Dần dần đắp từ trong bờ, đắp dần ra dùng đất, dùng đá để kè, cứ kè dần ra. Kè dần ra thì mới gì? Mới đắp được cái dòng sông lớn chảy xiết kia. Tự nhiên chúng ta cứ mang từng xẻng đất, mang từng xe đất ra, mang từng thuyền đất ra đổ giữa lòng sông rộng lớn mà chảy xiết kia thì có còn không? Không. Cho nên tu tập nó phải, cũng phải khéo léo như thế. Ý là gì? Là mình tu nó cũng phải nghe ngóng. Mình tu mà nó đổ nghiệp nhiều quá thì mình phải xem xét lại cái phương pháp tu của mình nó đã phù hợp chưa. Vẫn là tụng kinh như Phật tử này, đúng không? Vẫn nghe pháp như Phật tử này. Nhưng nói gì? Mình vừa bắt đầu vào chùa, vừa bắt đầu quy y Tam Bảo, vừa bắt đầu học Phật, mình phát nguyện làm cái việc nó gì, nó lớn quá, nó quá cái sức, quá cái gì, cái phúc của chúng ta, vượt quá cái gì, cái khả năng của chúng ta, thì đương nhiên là gì, nghiệp nó đổ thôi, nghiệp nó đổ thôi. Giống như bây giờ tôi thầy lấy một cái ví dụ giống như gì, chúng ta vừa được thi tuyển vào công chức, vì đỗ vào vừa đỗ vào công chức xã chẳng hạn. Ở đấy thầy ví dụ thế, đi thi công chức vừa đỗ vào công chức xã, công chức huyện chẳng hạn. Hôm nhậm chức chúng ta lên nhậm chức, chúng ta tuyên bố là gì? Các đồng chí, chúng ta là con dân của người Việt, là học trò, là đệ tử, là học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả các đồng chí đều phải gì? Phải cố gắng phấn đấu để vì dân, vì nước. Tôi hôm nay đối trước các đồng chí tôi phát nguyện với các đồng chí, tôi phấn đấu từ giờ đến cuối năm tôi phải phấn đấu lên chủ tịch xã. Chết toài luôn cần gì nữa. Hiểu chưa? Đấy. Chưa đến cuối năm có khi nó cho vào gì? Nó cho vào rọ, nó cho vài cái văn bản đó, nó cài cho vài câu vi phạm pháp luật rồi nó ký vào đó là gì? Mấy tháng sau là thấy đeo gì? Đeo cái lắc bạc ở trên tay đi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân rồi. Cho nên tu nó phải khéo, khéo léo và uyển chuyển, càng ẩn mình được bao nhiêu thì càng tốt. Đừng có chưa vào tai đã ra mồm, đừng có thể hiện quá. Ngồi đâu cũng muốn thuyết pháp cho người ta, gặp ai cũng muốn là thôi tu đi, tu đi. Tôi thấy các ông các bà bao từng ấy tuổi đầu mà không biết tu thì tôi thương lắm. Sống là còn u mê. Thấy người ta hút thuốc bảo là bỏ thuốc đi, hút thuốc hại cho sức khỏe. Thấy người ta uống rượu mà Phật cấm uống rượu là gì? Là tan nát ra đời hoa, vân vân. Thế thì người ta ghét cho là đúng thôi. Cho nên phải khéo léo, phải uyển chuyển, khế lý, khế cơ, khế thời, tùy nhân, tùy duyên, tùy nguyện, tùy cảnh để mà hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, để mà đem đạo vào đời. Các quý vị, tại sao người ta tu, càng tu thì càng được nhiều người ta kính trọng? Vì người ta gì? Người ta rất tế nhị. Người ta biết 10, biết 100, nhưng có khi người ta chưa nói đến 2, 3, 4, 5 đâu. Chỗ nào cần nói, chỗ nào đáng nói người ta mới nói. Mình thì chưa vào tai đã ra mồm thì người ta ghét cho là đúng thôi. Xem xét lại xem. Xem xét lại xem. Mặc dù cái tâm mình rất tốt, mình muốn cho người ta tu. Thậm chí mình đi tu về mình muốn cho chồng mình tu, muốn cho con mình cùng tu. Nhưng mà mình không khéo. Nhà có ông thông gia đến. Chồng nó bảo mẹ nó đi ra ngoài ở chợ xem mua lấy cân thịt hay là mua lấy mấy lạng thịt làm sẵn để về để đón ông thông gia. Tiện thể mẹ nó mua lấy nửa lít rượu nữa. Nói chồng chẳng ra cái gì. Ông thì chỉ có lấy cớ thế thôi. Thông gia đến suốt ngày. Làm gì mà phải rượu, làm gì phải thịt. Ấy cái lúc mà nói ông thông gia mà chưa, nói chồng mà chưa có ông thông gia ấy, thì có thể chồng nó còn gì? Nó còn yên lặng, ừ thì thôi, chín bỏ là 10. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, có khi ông không nói, mình nghĩ là mình lấn được chồng. Mình tu mình có chút, mình có công đức lớn rồi cho nên mình nói, ngày xưa chưa tu á, nói chồng như thế nó vả cho mấy cái, nhưng bây giờ mình tu mình có công đức rồi nói thì ông chồng ông sợ mình ông ở yên. Ngon hả? Đấy, nghĩ là ngon. Ông thông gia vừa bước vào nhà, chồng nhắc cái nhẹ là thôi mẹ nó đi ra chợ để mua chút thức ăn về để làm cơm cho khách. Lúc nãy mình nghĩ là mình nói ông không nói gì. Nghĩ là gì? Mình có công đức, ông ấy sợ mình rồi. Bây giờ lại nghĩ là có ông thông gia đến, mình lại oai lên lại gì là nói tiếp cái câu đấy. Thôi rồi, có thể ông ấy không nói gì. Nhưng khi ông thông gia vừa ra về, chúng ta biết sự kiện gì chuẩn bị xảy ra không? Đấy, đấy gọi là gì? Ở trong cái cõi Diêm Phù này, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì thì chìm. Đấy gọi là vụng tu đấy các quý vị. Cho nên á, vụng tu thì cũng là một câu nói. Nói á, cái lúc chưa có ông thông gia thì không sao. Có ông thông gia đến rồi mà vẫn phâm phổi mà nói. Nó nhẫn. Nó nhẫn vì nó nể ông thông gia. Chứ không phải nó sợ mình. Cho nên á, ông thông gia vừa về khỏi nó đóng cửa nó tẩn cho mặt mũi thâm xì hết lại thì biết tay. Đó. Cho nên gọi là ở trong cõi này khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm ở chỗ đấy. Có gì đâu. Ông thông gia ông chưa ăn chay. Ông chưa tu tập. Ông chồng mình cũng chưa ăn chay. Chưa quy tam bảo, chưa tu tập. Nhưng mà ông ấy có tín tâm một chút xíu. Ông tạo điều kiện cho vợ gì một tháng một lần, tháng hai lần là lên chùa tham dự khóa tu như thế này. Ở nhà công việc ông làm, nhà cửa ông trông, cháu nội cháu ngoại mang đến thì ông trông. Quý thế còn gì nữa, được thế còn gì nữa. Làm gì mà cứ bắt người ta gì phải tu ngay như mình. Không. Cho nên mình phải luôn luôn biết bằng lòng với cái gì mình gì đã và đang có, đã và đang được hưởng. Cho nên trước đây cứ bảo đi đâu cũng phâm phổi. Nhưng bảo đi chùa, dần dần ông đấy là gì? Yên tâm. Vì mẹ nó từ khi đi chùa về hiền lành ra phết. Tình cảm ra phết. Hiểu biết ra phết. Từ tốn ra phết. Từ bi hỷ xả giống ý như lời Phật dạy. Gia đình từ ngày đấy là gì? Đúng là trên hòa dưới thuận. Tiếng cái cọ giữa mẹ chồng với con dâu gần như không. Không còn nữa. Cho nên ông thấy gì? Ừ, đi chùa như thế cũng được. Mình vất vả ở nhà trông cái nhà cho bà một tí cũng gì? Cũng xứng. Đấy. Ông ấy đối với mình như thế. Thì khi có ông thông gia hoặc có khách của ông chồng đến, bảo bà đi ra chợ bà mua một cái gì đó để làm cơm, mới tiện thể mua mấy lon bia hay là mua lên nửa lít rượu về để tiếp khách. Không sao. Chúng ta mới quy tam bảo thôi, chưa phải là thọ Bồ Tát giới. Những cái việc đó thì Phật vẫn khai cho chúng ta thì có thể làm được cái việc đó vì hạnh phúc gia đình. Gọi là tu tại gia mà. Thứ nhất là tu tại gia, tu làm sao cho gia đình mình phải trên hòa dưới thuận, trên kính dưới nhường. Cho gia đình được đầy áp tiếng cười. Đấy chính là chúng ta gì? Gọi là trợ tuyên chính pháp của Phật. Đem giáo pháp của Đức Phật, đem đạo giải thoát của Đức Phật vào ngay trong gia đình của chúng ta, thậm chí cảm hóa cho cả xã hội, những người thân của chúng ta nữa. Đấy mới gọi là khéo tu. Cho nên tu không phải là chỉ ở tụng kinh cho thật nhiều các quý vị nhé, nhớ. Đấy, trường hợp Phật tử đưa câu hỏi này thì không biết là, đấy tu như thế này là tu nhiều còn gì nữa. Tu rất nhiều, tu tinh tiến, rất tinh tiến. Nhưng mà tại sao những chướng duyên như thế? Một là do khảo đảo, do thiên ma quỷ thần nó phá. Hai là do gì? Hai là do nghiệp chướng, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó phá. Ba là do gì? Do mình gọi là vụng tu, vụng hành xử. Ngồi đâu cũng muốn thuyết pháp, ngồi đâu cũng muốn giảng kinh. Trong khi đó cái đức của mình thì mới bé tẹo tèo teo. Nhưng cái miệng thì nó là gì? Nó ngoác rộng ra như cái loa phóng thanh ấy. Thế cho nên người ta nghe. Mình thuyết pháp. Nhưng mà người ta nghe như là gì? Nghe không phải là pháp. Cho nên người ta mới tức. Người ta mới cay. Người ta mới dây cho mình. Và người ta muốn thụp cho mình. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải khéo léo. Ngày xưa các thầy đi học á. Các cụ các tổ nói gì? Học biết 10 nhưng chỉ nói ra 1, 2 thôi các con ạ. Nhớ, biết 10 nhưng chỉ nói 1, 2 thôi. Nói với các quý vị chứ. Nếu mà thầy mà nói về biết, thầy có thể biết gì? Biết đến 100, đến 1000. Như thầy nói trên này mới chỉ nói ra gì? 5, 10 mà thôi. Không phải là thầy giữ cho bản thân, giữ riêng cho cá nhân mình. Hay là không phải thầy không nói là sợ các vị hơn thầy. Mà phải quán xét căn cơ, gọi là khí khế lý khế cơ. tùy nhân tùy duyên để mà nói. Cho nên hôm rồi thầy mới nói cái chuyện mà cái sư cô đập tượng, thầy nói về thiền đó. Đấy, nếu nói về thiền, thích nói về thiền đúng không? Đấy, thích giảng về thiền, thích phá chấp đúng không? Thích phá chấp chẳng cần phải gì, thiền là gì? Thực sự về thiền nó là gì? Là không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Không có cử chỉ hành động nào có thể mà lột tả hết được. Cho nên gọi là thiền bản vô ngôn là như thế. Bất lập và văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó mới gọi là gì? Là thiền thực sự. Cho nên xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử này, thầy khuyên cái đưa ra chốt lại đưa ra lời khuyên là gì? Là thôi nên phát nguyện hành sám nữa. Tu tập tinh tiến là tốt, nhưng tinh tiến ở trong tâm và ở gì? Ở cái hành động của chúng ta bằng gì? Bằng tụng kinh, bằng lễ Phật, bằng niệm Phật đó, bằng cái việc bố thí phóng sinh tu phúc á thì được. Còn mà bảo đi chưa gì đã đi thuyết pháp, đi khuyên người này người nọ người kia các thứ vân vân gì đó thì mình chưa đủ phúc, chưa đủ duyên thì thôi, mình cứ tu dần dần sẽ gì, dùng thân giáo để cảm hóa họ thì nó sẽ yên thôi. Còn thân mà mình chưa được, nghiệp mà mình chưa sạch á, mình cứ lấy khẩu giáo á thì có khi lại giáo đa thành oán, nói nhiều thì thành oán nhiều, nói nhiều thì thành lỗi nhiều. Cho nên các vị Phật tử đấy, thầy có mấy khi thầy tiếp khách thôi. Trường hợp gọi là bất khả kháng, đừng bắt buộc phải tiếp thầy tiếp thôi. Ngồi tiếp khách ấy, thì phải nói chuyện nhiều. Mà nói chuyện nhiều thì rất dễ gì? Xảy ra lỗi ở trong đó. Mà nói chuyện nhiều thì mình dễ đánh mất cái đạo tâm của người xuất gia. Cho nên á, các vị cứ để cho thầy thì thầy cứ lẳng lặng thầy tu như thế này á thì thầy còn có thể giúp đỡ được một số ít người. Cứ để thầy tiếp xúc nhiều quá, suốt ngày ngồi tiếp xúc, chúng ta mặc dù thân ngồi tiếp xúc, miệng cười toe toét ra đấy, nói chuyện luyên thuyên suốt ngày ra đấy, nhưng mà cái kết quả thì lại không được cao. Cho nên các vị cũng hoan hỉ cho. Thầy cũng đôi khi cũng mang cái tiếng là gì, kêu không tiếp khách. Thậm chí ngày Tết đó, ngồi có một tí thôi là chạy đó, cho các sư ông cô họ tiếp. Mà các vị biết rồi, nếu mà chúng tôi mà ngồi á thì đương nhiên ngồi tiếp khách thì thường có gì, có gì nhỉ, có lì xì, có phong bì. Ngày Tết mà, kể cả không phải Tết, ví dụ các vị đến lễ mà gì ngồi với các thầy chẳng hạn thì thường thường là cái tâm bồ đề chúng ta thường thì nó sẽ khởi ra bất chợt. Có khi mình đi mình chả chủ động là gì, hôm nay lên cúng dường thầy 100, 200 nghìn hay 500 nghìn hay triệu, không khởi đâu, không chuẩn bị đâu. Nhưng lên ngồi một tí tự nhiên là hoan hỉ lại thì có thể rút hầu bao lại cúng dường, đại khái thế. Nhưng mà thầy thì không vì những cái chuyện nho nhỏ, cái chuyện còn con, cái chuyện lặt vặt như thế mà đánh mất cái đạo tâm, cái nguyện xuất gia của mình. Các vị nghĩ xem, thầy mà ngồi tiếp khách thì thôi, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Chắc chắn có khi cái lúc, xin lỗi các vị, đứng dậy đi ăn cơm còn khó. Đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết như thế này. Chỉ cần xuống có mặt thì xuống ngồi ở đấy thôi thì thôi rồi. Bắt đầu thì chả ai bảo ai đâu. Dì tai nhau kiểu gì, chỉ cần 5-10 phút sau thì lại chờ đầy sân nhà sàn rồi cho mà xem. Cho nên các vị cũng hoan hỉ cho. Thầy trả lời như thế này. Những ai có những cái câu hỏi, những cái vướng mắc nó tương tự na ná giống nhau, thế là được nghe hết. Vì thầy thì có chỉ hai chân, hai tay, hai mắt, một mũi, một miệng thôi, nói làm sao cho hết tất cả các quý vị được. Và Phật tử càng ngày thì đến chùa càng đông. Mà có ngồi với thầy cũng chỉ nói như thế này, thầy hướng dẫn thế này thôi, thầy có làm cái gì khác đâu. Không làm cái gì khác hơn cả. Cũng chỉ khuyên chúng ta gì, về chịu khó tinh tiến tu tập đoạn ác tu thiện mà thôi. Không có cái gì hơn. Chẳng có cái gì giấu giếm chúng ta ở trên này qua cái vấn đề tu tập cả. Cái vấn đề tu tập thì thường là gì? Học được cái vấn đề tu tập Phật dạy các tổ giảng thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho các vị như thế để cùng nhau tu. Còn những cái khác, cái gì cần nói thì đáng nói, không nói thì không nói mà thôi. Cho nên các vị cũng hoan hỷ cho. Cứ đưa những câu hỏi thầy đã dành một tháng, khóa tu hai lần đã dành một lần để chuyên trả lời câu hỏi cho chúng ta như thế này rồi. Mà về chịu khó nghe giảng, những câu hỏi nào mà trùng với mình rồi thì cứ thế mà làm, y giáo phụng hành mà làm. Làm theo á thì mình sẽ được tội diệt phúc sinh, Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Hiện Thần, các ngài cũng ngầm gia trì cho. Chúng ta mới học đạo thì vẫn có sự, vẫn phải nương vào và vẫn phải cần có sự gia trì của Tam Bảo. Còn chúng ta tu lâu rồi, tu sâu rồi thì chư Phật Bồ Tát không cần phải gia trì chúng ta nữa, không cần phải dẫn đường chỉ lối chúng ta nữa, mà lúc đó là tự chúng ta gì? Tự chúng ta đi được. Giống như người mới học lái xe ô tô mà, thì mới học cả chúng ta trèo lên lái được luôn chưa? Mà phải có người gì? Người thầy. Đấy, phải có người thầy. Người thầy lên để dạy số nguội cho chúng ta một chút xíu. Rồi dạy chúng ta gì về luật, đi bên trái quẹo bên phải, đi lên dốc thế nào, đề ba thế nào, đi lùi vào chuồng thế nào, vân vân, ABC đủ các thứ. Đấy, ít nhất cũng phải vài tiếng đồng hồ dạy nguội chúng ta thì chúng ta mới gì? Trèo lên mới bắt đầu vọc vạch tập đi được. Đấy, cho nên người mới học Phật chúng ta, chư Phật Bồ Tát cũng gia trì, thường gia trì cho chúng ta, giống như người thầy giáo để dạy học và kèm cặp chúng ta vậy. Khi chúng ta học xong rồi, chúng ta cầm cái bằng lái xe, có cần phải thầy ngồi bên cạnh để kèm nữa không? Có cần đi đâu cũng phải có thầy ngồi bên đường để đi kèm suốt chúng ta trên đường như lúc học lái nữa không? Không. Hay là chúng ta học xong đại học rồi, chúng ta ra trường đi làm rồi, có phải ngày nào cũng phải hỏi thầy cô giáo nữa không? Không, mà lúc đó chúng ta tự phải tìm hiểu, gọi là lúc đấy là tự học. Đấy. Học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì phải thầy giáo phải dạy là chính. Nhưng lên đại học thì gì? Tự học là chính. Các thầy cô giáo phải dạy về đại cương đó, về phương pháp học đó. Còn chúng ta phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu tài liệu. Cái này Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu rồi. Còn nước ngoài á, các cháu nó đi học nước ngoài về nói với thầy, bạch thầy, nước ngoài không dạy học đại học không như Việt Nam đâu. Các thầy cô giáo không bắt chúng con đến trường thường xuyên đó. Có khi cả tuần chúng con không đến trường được, chúng con đăng ký là đi gì? Đi học, chúng con tự học. Và quan trọng nhất là đến gì? Đến cuối kỳ chúng con trả bài và làm tốt là được. Bên kia không có chuyện mua chuộc điểm mà các thầy cô giáo. Đó. Cho nên đại học ở phần lớn như các nước phát triển, ở châu Âu, ở các nước phát triển, đại học là tự học là chính. Nhưng mình đại học thì vẫn gì? Vẫn các thầy cô giáo vẫn gì? Vẫn chấm tuần là mấy buổi đến trường rồi và lên các thầy cô giáo vẫn giảng vẫn ấy, vẫn theo những cái lối ngày xưa. Cho nên cái kiến thức của Việt Nam của chúng ta, kiến thức đại học sinh viên ra trường là kiến thức gì? Kiến thức thầy trò, kiến thức học thuộc lòng. Đấy, đem ra áp dụng cái gì mà mình chưa va chạm là gì? Mù tịt luôn. Đặc biệt ở đây có ai học ngành y không phải biết. Học ngành y, học về dược, đúng không? Học về dược 5-6 năm trời ra trường vẫn phải đi bán gì? Bán thuốc ở cho các cửa hiệu bán thuốc 6 tháng 1 năm 2 năm thì mới gì? Mới thuộc hết các loại gì? Các loại mặt thuốc, cái chữa bệnh thuốc này, chữa bệnh gì. Mà trong khi đó mình là gì? Học dược ở trong nhà trường. Cái này nhiều các cháu sinh viên học dược nói với thầy như thế. Không biết có phải không? Đây là các cháu nói với thầy đó. Muốn biết được các loại thuốc đang có trên thị trường thì không có cách chi khác là phải ra gì, làm cho các hiệu thuốc, các cửa hàng, cửa hiệu thuốc lớn thì mình mới biết được hết các loại thuốc đang lưu hành ở trên đất nước chúng ta. Còn ở trong nhà trường họ chỉ dạy, em nói là được 1/3 hoặc là được 50% là cùng thôi. Những loại thuốc mới, thuốc hiếm, thuốc quý, đến cái tên các thầy cô giáo còn chưa biết. Huống chi là các thầy cô giáo có thể dạy được cho mình. Tức là cập nhật thông tin của mình, gọi là theo cái phương pháp gọi là giáo dục của gì, sách ở trong bộ giáo dục đưa ra như thế nào, cứ thế mà dạy. Dạy ý như thế thôi. Dạy kiểu như gọi là dập khuôn như thế thôi. Đấy. Cho nên mình tiếp xúc với công nghệ cao, tiếp xúc với những cái khoa học kỹ thuật cao, vân vân, ở trên thế giới là mình luôn luôn bị tụt hậu lại như thế. Ngày xưa may mắn chúng tôi đi học, tôi thì là các hòa thượng lớn. Học ở trên trường, trên lớp thì ai cũng giống ai thôi. Các thầy lên giảng thì đều cho tất cả học sinh như nhau. Nhưng mà may mắn của chúng tôi là thị giả các cụ, các hòa thượng. Gần gũi các cụ cho nên các cụ sẽ nói những cái gì mà nó về thâm cung bí sử, những cái gì mà nó gọi là gì, không thể nói ra trước đại chúng đông người được. Các cụ cũng đem nói cho mình, để mình biết, để đem vào trong cái dữ liệu, ở trong cái A Lại Gia thức của mình. Lúc nào cần thì chúng ta sẽ có ngay. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, cái vấn đề tu tập tự chúng ta phải luôn luôn là để lắng nghe và để cảm nhận và để xem mình tu đã đúng hay chưa. Nếu chưa được thì mình phải xem xét lại. Trường hợp Phật tử này là trường hợp điển hình đây. Câu hỏi đầu tiên của hôm nay, có mấy tờ hỏi ở bên trên, câu hỏi để bên trên, nhưng thầy bốc thế nào thì lại bốc ngay câu hỏi này trước. Điển hình cho nên nói gì, nói dài, nói dai một chút, các Phật tử cũng hoan hỉ cho nhé. A Di Đà Phật. Có người người ta bảo là thầy nói rất là hay, con rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà thầy nói dài quá. Vừa khen là thầy nói rất là hay, con rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà thầy nói dài quá. Mình chả biết người ta khen thật hay khen đều. Nói rất là hay, rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà lại chốt lại gì? Lại bảo nhưng mà thầy nói dài quá. Xin thưa các quý vị, thầy có thể nói ngắn được, nói rất ngắn được. Nhưng mà khổ trong hội trường này này là người tầng lớp nghe pháp 10 người thì đến 6-7 người là gì? Là mới. 6-7 người là gì? Là cụ già. Khổ lắm, nói cho các cụ già và nói cho người mới mà không nói dài, nói kỹ như thế này thì như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai, nghe như không nghe, thì thà rằng không nghe còn hơn. Cho nên thầy mang tiếng xấu với một số người tri thức, một số người gọi là IQ cao. Người ta nói mình này nọ kia được, độ cho thì khoảng 70%, còn 30% họ có thể là gì, họ chê mình tí cũng được. Thậm chí là 5-7%, 10% họ mắng mình, họ chửi mình, họ khinh thường mình cũng được. Thì so ra mình vẫn gì, độ được cho khoảng 70%, còn 30% thì 20% là lơ lửng, không khen cũng không chê. Đấy. Còn 10% họ có thể chê, chửi, trách, vân vân, gì đó cũng được. Xét ra thì thành Phật đó. Xin thưa các vị, không có phải người trí mới thành Phật đâu. Người không biết đọc biết viết mà nhất tâm niệm Phật được vãng sinh Tây Phương, họ còn thành Phật trước chúng ta cơ. Chúng ta có trí mà không được vãng sinh, giáo sư, tiến sĩ, gọi là thậm chí là tiến sĩ Phật học đi chăng nữa, mà không được vãng sinh Tây Phương, chưa chứng đắc thánh quả La Hán, thì chúng ta đối với đạo giải thoát vẫn còn gì? Xa vời, dịu vời. Còn bà cụ già 80 tuổi không biết đọc, không biết viết, chỉ một câu gì, A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà Phật dạy, họ nhất tâm như thế tới khi họ vừa xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của họ vãng sinh Tây Phương. Ngay trong khoảng sát na vãng sinh ấy, họ đã chứng được quả vị gì? Bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát mất rồi. Tức là mèng đi chăng nữa cũng tương đương với gì? Các vị thánh tăng A-la-hán ở thế giới này mất rồi. Cho nên độ được cho 70% ở tầng lớp gọi là trung lưu. Và xin lỗi các cụ, các Phật tử, và nói là tầng lớp gì? Tri thức ở dạng gọi là bậc hạ đi, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Thì cứ tạm thời cho như thế, độ được cho 70% bậc trung, bậc hạ, có tín tâm niệm Phật để họ được sớm được giải thoát thì cũng không sao, bị chửi bị mắng một chút cũng ghê, cũng xứng đáng để đánh đổi. Cho nên thầy thường nói là thầy là ông sư được Phật sắp xếp là gì? Chắc là Phật sắp xếp phân ngôi bổ sớ thầy là ông sư để độ cho những người người nghèo, người khổ và người bậc hạ, bậc trung nhiều hơn là bậc thượng. Cho nên số của thầy là cái số ngày xưa các cụ nói là cái số của thầy ấy, là cái số gì? Cái khổ suốt đời. Nhưng mà quan trọng nhất mình không thấy khổ là được. Thấy các vị, các cụ già 80 tuổi, lưng còng, tóc bạc, răng sún hết rồi, rụng hết rồi, mà các cụ vẫn cầm cái cối chàng cứ lần lần như thế này, mình biết là các cụ đang niệm gì? Đang niệm Phật. Đấy là gì? Vui rồi. Đấy là đã gì? Được an ủi rồi các quý vị. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Đỉnh hay là Đính gì đấy. Dạ thầy, cho con xin được hỏi. Một, chồng con thắt cổ tự tử từ năm 2006. Chồng con mất không thiêu mà đưa đi chôn cất. Nhưng gia đình con vẫn đem ảnh đến chùa ở Hà Tĩnh gửi. Hàng năm đến rằm tháng 7 âm lịch, gia đình con vẫn làm lễ đi cầu siêu cho chồng con. Khi chồng con mới mất, con không đến chùa tụng kinh vì lúc đó con chưa biết đến Phật Pháp. Mãi đến đầu năm 2024, con mới biết đến Phật Pháp. Con mới hiểu cái chết của chồng con phải vào địa ngục, không biết khi nào ra. Con kính mong thầy cho con lời khuyên, chỉ bảo cho con biết cách làm thế nào để giải nghiệp cho chồng con bớt khổ. Con bạch thầy, hiện tại gia đình con đã đưa di ảnh của chồng con về nhà rồi ạ. Không để ở chùa nữa. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Trường hợp Phật tử ở trong đây Hà Tĩnh à? Hà Tĩnh. Phật tử Hà Tĩnh đưa câu hỏi và có nói cái chuyện đáng buồn của gia đình. Đó là ông chồng năm 2006, không hiểu vì lý do gì ông đã thắt cổ tự tử. Và Phật tử này ở đây có nói rằng bây giờ học Phật Pháp mới biết rằng cái tội đó là cái tội đọa vào địa ngục khổ, không biết ngày nào ra được. Xin thưa các Phật tử, đấy là trong cái khế kinh Phật dạy như vậy. Nhưng cũng tùy theo, có những trường hợp tự tử họ sẽ không phải đọa vào trong địa ngục khổ như vậy đâu. Có những trường hợp họ tự tử, họ vì đạo pháp, vì dân tộc, vì bảo vệ một cái gì đó chân chính thì nó lại khác. Chúng ta thấy không? Như tử vì đạo, như là Bồ Tát Thích Quảng Đức chẳng hạn, cụ tự thiêu năm 1963 ở tại ngã ba Thích Quảng Đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cụ lưu lại cả trái tim bất diệt cơ mà. Rồi các vị thánh tử vì đạo ở Huế, có cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ, có cả tăng cả ni, bị xe tăng của gì? Xe tăng của Mỹ Ngụy nó thì nó chèn qua nát bét ra. Thấy xe tăng đến vẫn cứ ngồi đó để biểu tình ôn hòa, đòi gì? Đòi tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng cho người dân. Chính vì biểu tình ôn hòa đòi tự do tôn giáo cho Phật giáo và cho người dân, cho tín đồ Phật tử, mà bị xe tăng Mỹ, xe tăng Ngụy nói gì, nó cán nát người ra, nhất định không tránh. Đó cũng là một hình thức gì, bảo vệ chính pháp, gọi là tử vì đạo. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta gì, tăng ni Phật tử chân chính Việt Nam chúng ta suy tôn các tăng ni và các Phật tử đó là các vị thánh tử vì đạo. Đó, cho nên cũng có những cái trường hợp tự tử nhưng không bị đọa vào trong các địa ngục khổ. Hoặc là cũng có những trường hợp đi hoạt động cách mạng mà bị giặc bắt, vì không muốn chịu sự tra tấn của giặc, không muốn để lộ cái thân thế cũng như là cái hoạt động của mình cũng như của các đồng chí đồng đội của mình và của mà mình tự vấn chẳng hạn. Cái tự vấn đó là tự vấn vì gì? Vì quốc gia, vì dân tộc, vì đất nước. Thì tự vấn cái đó chắc chắn sẽ không đọa đường ác. Gọi là vì gì? Vì lòng anh dũng, quả cảm mà hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc, vì số đông. Những con người như thế chắc chắn họ sẽ không đọa lạc đâu, mà còn được vinh danh, lại còn có phúc báo, lại còn thậm chí còn được sinh gì? Sinh lên cõi trời, cõi người, thậm chí là cõi Phật nữa cơ. Như các vị thánh tử vì đạo, có vị có khi còn được sinh cõi Phật nữa cơ. Như Bồ Tát Thích Quảng Đức chẳng hạn, thì chắc chắn là phải sinh cõi Phật rồi, mới lưu lại cái trái tim xá lợi, bất diệt như thế các quý vị. Còn trường hợp Phật tử này nói chồng mình treo cổ tự tử năm 2006, thì không biết là tự tử vì cái gì thì thầy không biết. Đây là chuyện sâu kín của gia đình Phật tử nên không kể ra đây. Nhưng thầy nghĩ rằng thôi, chúng ta cũng không nên quá là gì, là đi vào cái vấn đề tìm hiểu làm chồng mình đang ở địa ngục nào, hay là cõi khổ nào vân vân, chẳng cần phải bận tâm cái đó. Điều quan trọng nhất là bây giờ là chịu khó phóng sinh tu phúc và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông, hồi hướng cho chồng. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì và khai ngộ cho chồng mình chưa siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Siêu thoát rồi thì được gì? Tăng phúc, tăng thọ, được tăng công đức, phúc báo ở cõi hiện tại mà đang thọ thân kia vậy. Thì đấy mới là gì? Là cái người tu tập chân chính thật sự. Cho nên trường hợp và câu hỏi Phật tử ở trong Hà Tĩnh này thì khuyên thôi cứ chịu khó phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện cho thật nhiều để hồi hướng cho vong linh của chồng được trưởng thừa công đức. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, khu đất nhà con ở là do bố mẹ chồng chia cho. Ngày xưa là ao, lấp lại nhà xây nhà, lấp lại nhà xây nhà. Từ năm 2001, tức là chắc là đất ao lấp lại để xây nhà từ năm 2001, nói rõ thế thì dễ hơn. Thầy đọc nguyên văn là lấp lại nhà, xây nhà từ năm 2001. Từ khi nhà con ở gặp nhiều sự việc lục đục, bất an. Chồng con thì chơi bời cờ bạc đánh vợ con. Năm 2012, con gái lớn bị dịch tràn mật chữa rất tốn tiền. Năm 2015, con trai lớn sinh năm 1993 bị tai nạn ảnh hưởng não. Nay thần kinh không bình thường, hay phải đi viện. Con trai bé sinh năm 2001, lấy vợ rồi mà vẫn chơi bời, vợ chồng đang lục đục 3 tháng trước. Con là trụ cột chính trong gia đình, lại bị ngã vỡ bánh chè, tức là vỡ bánh chè đầu gối. Nay vẫn chưa khỏi. Con có đi hỏi thì bố chồng con bảo ngày trước ông nội chồng con có lấy đá ở đình mà trong thời chiến tranh được dùng làm phòng mổ cho thương bệnh binh về để lấp ao. Con đi xem thầy bảo có nhiều đá xanh, đi xem thấy bảo có nhiều đá xanh, phải đào, phải đào bỏ đi. Con có nhờ máy xúc đào bới bỏ, nhưng còn sót, nhưng còn sát móng nhà nên không hết được. Có ông hàng xóm tiếc nhặt về thì vợ bị điên, nói nhảm là lấy ở đâu phải trả về đấy. Sau sợ quá phải mang, bỏ. Có thầy lại bảo con phải làm lễ mở phủ cho con trai lớn mới hết điên. Cháu chưa lấy vợ, tức là cháu con trai lớn. Hết khoảng 40 đến 50 triệu. Con không có tiền nhưng cũng rất lo lắng. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên qua những phần vấn đáp trả lời của thầy. Và con đã về dự Pháp hội Địa Tạng 3 ngày từ hôm mùng 7 tháng 6 này để tụng kinh và sám hối Phật. Con mong thầy giải đáp cho con xem cách nào cho đất nhà con được yên ổn, gia đình con được thuận hòa mà không tốn tiền mở phủ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Phật tử Hường Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Có câu hỏi về vấn đề tâm linh ở trong gia đình. Nói rằng bố mẹ cho cái ao để lấp đi làm nhà. Từ khi làm nhà thì nhà cửa rất là lục đục. Hai ba đứa con, hai đứa lớn thì bệnh tật điên khùng. Có đứa út lấy vợ thì suốt ngày cũng cờ bạc rượu chè, vợ chồng lại lục đục mấy tháng nay. Chồng thì cũng suốt ngày cờ bạc, đấy là rượu chè thôi, nói là suốt ngày rượu chè rồi đánh vợ chửi con. Phật tử này là lao động chính trong gia đình, nhưng vừa qua lại ngã lại vỡ bánh chè, tức là đầu gối. Cái bánh chè tức là cái xương đầu gối chân đó, cho nên chưa khỏi hẳn. Đi xem thì họ bảo là nhà có nhiều đá xanh. Hỏi ông nội thì ông nội mới bảo là trước đây trong chắc trong cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa phá đình phá chùa đó thì có lấy về thời trước ông nội, thời trước ông nội chồng, tức là ông nội của chồng có lấy đá về, đá đình đá chùa về để gì thời chiến tranh về dùng làm phòng mổ cho thương bệnh binh. Rồi về để làm gì đây? Rồi về để lấp ao. Cái đá ở đình ở chùa, tức là đá ở cột, đá tảng ở đình ở chùa, lấy về làm cái, chắc là dựng cái phòng mổ cho thương bệnh binh, thì xong đó chắc hết chiến tranh mà cái thì lại đem cái đá đó về để lấp ao. Xin thưa các quý vị, cái này hình như thầy cũng kể một câu chuyện ông Phật tử ở nhà mình dân chùa Tản Viên đấy, dòng họ ở dưới Hữu Bằng với Thạch Thất đấy, cũng lục đà lục đục. Ông mà đi xem ông thầy ở đâu người ta mới nói rất là rõ, ở trong ao có cái cối đá, mà cối đá này chính là cối đá của gì, của đình chùa ngày xưa họ giá gạo. Thì đem về ngày xưa là đem về để kê làm cái bậc lên, bậc bước lên nhà, cái xây nhà cổ mà bậc bước lên nhà, xong khi mà xây nhà mới thì đem lấp ao, thì đem lại bỏ cái cối đá đó cho xuống cái ao, xong là con cháu nó lấp, mà may chưa làm nhà, nó mới chỉ có trồng cây trồng cối thôi. Mà cái lục đà lục đục suốt thì ông Phật tử ông lên chùa Tản Viên, ông hỏi thầy đấy, về cả họ nhà con bây giờ cứ lục đục như thế, tự nhiên anh em lại rất yêu rất quý nhau, nhưng mà tự nhiên một cái đang có khi lại cãi nhau, lại từ mặt nhau, mấy hôm sau thì lại đâu vào đấy, cái kiểu nó thế. Nó cứ làm là xảy ra cái chuyện nó ngoài ý muốn. Bà đi xem thì họ bảo là trong đất ở trong nhà sâu lắm, có cái hòn đá lấy cổ đình của chùa ngày xưa, bây giờ phải đem trả lại cho đình cho chùa mới được. Thế mà lấp cả cái ao, đến cả xào hai xào đến 500-600 mét vuông, bây giờ biết cái ao nó ở đâu, biết hòn đá ở đâu. Mà cái ao mà ngày xưa sâu đến 3 mét, hơn 3 mét, gần 4 mét. Gần 4 mét, bây giờ mà múc thì phải múc đến ít nhất cũng phải 3 mét rưỡi như thế thì mới gặp được. Thế thầy bảo thôi, nếu mà người ta về hỏi lại các cụ xem, các cụ bô lão ở trong làng, các cụ trưởng họ, các cụ trong họ xem có cái chuyện đấy không. Thế trong hàng xóm láng giềng và các cụ bảo là có. Đúng ngày xưa cái nhà ông ngày xưa khoảng độ tầm 3-40 năm trước thì đúng là có cái đến nhà cổ ngày xưa có cái cối thật. Nhưng mấy cối thì bước lên để bước vào nhà thật. Các cụ ngày xưa kiểu như là tiết kiệm đấy. Làm mấy cái cối để bước lên từ cối to, cối nhỏ xong cối to dần dần lên vài cối để bước lên để vào nhà thật. Thế sau này khi làm nhà không biết là bỏ đi đâu. Xong hỏi các cụ, các con, hỏi cháu thì mới tra ra thì đúng là bỏ xuống ao thật. Nhưng mà bỏ chỗ nào thì bây giờ không nhớ là bỏ góc nào nữa. Thế thì hỏi ra như thế thì về lại thưa lại với thầy, bây giờ theo thầy làm thế nào? Thầy là thôi bây giờ nó tốn kém thì tốn kém vậy. Không phải đảo lại cái ao xem ở đâu mà lấy hết những cái cối đó lên mà đem trả ra ra đình, ra chùa, ra miếu mạo. Thì bây giờ cũng chả ai dùng nữa. Nhưng mà thôi cứ đem ra để đấy cho, để ở trong chùa gọi là lại trả về trong đình, trong chùa, trong miếu, trong mạo. Ngày xưa lấy ở đâu? Ở đình thì trả vào đình, ở đền trả vào đền, ở chùa trả vào chùa. Thế bảo cũng chả nhớ nữa. Thôi chả nhớ thì đâu ở đấy có chùa, có được mấy cái thì mang ra chùa một nửa, mang ra đình một nửa. Cứ để đó cho các cụ trồng cây hay là các cụ để ở trong, miễn là ở trong đấy làm cái lễ ra để trả. Thế là nghe thầy về đào hết xong một cái thì quả thật có cối thật. Xong cũng làm cái lễ, lễ xong một cái, tạ xong một cái thì gia đình họ hàng yên ấm về đến 7-8 năm nay chả sao nữa cả. Đấy. Mà Phật tử rất quen của nhà mình ở chùa Tản Viên đấy nhé. Còn cái trường hợp này thì bây giờ làm nhà lên thôi nó lại khó. Ai cũng có đào rồi nhưng mà đào cái phần ấy thôi, còn cái phần móng nhà thì chịu không đào được nữa. Nó khó. Đấy, bây giờ muốn đào thì về bỏ cả cái nhà đi thì tốn kém lắm. 50 triệu làm lễ còn kêu gì? Kêu khó huống chi làm nhà mấy trăm triệu. Cho nên thôi. Nó cũng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nếu mình có điều kiện thì cũng chẳng ngại gì mà đập bỏ cái nhà đi mà đảo lại để làm cho nó sạch. Nhưng kinh tế không có mà đập đi thì ở vào đâu? Bao giờ cho làm lại được? Cho dù nhà cấp 4 cũng khó huống chi là nhà nếu mà 1-2-3 tầng nữa thì càng khó nữa. Cho nên thôi trường hợp này theo thầy thì thầy khuyên thế này. Về thỉnh bộ kinh Địa Tạng về. Ngay sau hôm nay về thì nhất tâm mà phát nguyện tụng lấy 21 ngày hoặc 100 ngày. Tùy theo. Có 3 mốc. Mốc thứ nhất, mốc thấp nhất là 21 ngày. Mốc thứ hai là mốc trung bình, trung trung là 49 ngày. Mốc thứ ba, mốc cao nhất là 100 ngày. Phát nguyện lấy trong cái mốc đó, tùy theo mốc thượng, mốc trung, mốc hạ đó. Thượng thì 100 ngày, trung thì 49 ngày, hạ thì 21 ngày. 21 ngày đấy thì y kinh, y giáo như lời Phật dạy trong kinh là phát nguyện ăn chay trường. Trong nhà cố gắng không được sát sinh. Nếu mà chồng con không ăn chay được, phải ăn thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là mắt không thấy, tai không nghe, con vật đó chết. Mắt không thấy vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và không gọi điện, không bảo họ dặn để giết, để mổ cho mình, mua mình, mang về mình thịt. Đó gọi là tam tịnh nhục. Không thấy những cái đó gọi là tam tịnh nhục. Ra chợ mua đồ làm sẵn, ra chợ thấy thì họ bán thịt đó, mua vài lạng thịt về bắt buộc phải dùng cho chồng, cho con, cho gia đình thì có thể. Nhưng mình, riêng mình phát nguyện tụng kinh thì mình không ăn. Nhất định không được ăn. Đánh chết cũng không ăn. cho dù bệnh chết cũng không ăn. Đấy mới gọi là phát nguyện gì? Đã phát nguyện 21 ngày thì 21 ngày đấy là gì? Chay trường tuyệt đối, không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, không ăn kiệu và không ăn hành tây, không uống rượu, uống bia và những các chất kích thích khác, vân vân. Đó, ăn chay trường, phát nguyện mỗi một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, chia thành ba thời, sáng sớm tụng quyển thượng và niệm Phật, buổi trưa hoặc buổi chiều tụng quyển trung và niệm Phật, và buổi tối tụng quyển hạ và niệm Phật. Đấy, chia thành ba thời như thế, chứ không phải làm một thời hết sạch cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đâu. Đấy, chia thời thì mỗi ngày ba thời, mỗi thời một quyển, như thế cơ. Đấy, phát nguyện là 21 ngày cũng được. Xong mỗi một ngày đó thì phải lập cái đàn, bê cái bàn xuân hòa như thế này này, lấy 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là 7 cái nến, tức là mỗi thứ 7, 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là nến cũng được, tùy, đèn được mà nến được. Nhà mà không có thì mình mua 7 cái đèn dầu, mình thắp đèn dầu hỏa cũng được, không sao, miễn là có đèn. Thắp nến thì cái nến bây giờ sợ nó thắp là gần hết nó hay vỡ cái cốc, nó nguy hiểm, sợ lại cháy nổ vân vân, cái đèn dầu cũng được. Hoặc đèn dầu thơm lưu ly đó thì cũng được, không sao, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình. Cái trường hợp này thì khuyên miễn là gì? 7 lọ hoa. Mỗi lọ hoa là gì? 5 bông hoặc 7 bông, 7 bông một lọ. Lọ hoa to thì có thể là 5 bông. Lọ hoa bé thì có thể là 7 bông một lọ, thì một lọ hoa là được. Đấy, 7 lọ hoa. 7 cái đèn, 7 chén nước, 7 chai nước, cái chai nước La Vi đó. Chai thì để nguyên, còn cái chén thì mình rót ra. Rồi 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Cái gì cũng 7. Bánh kẹo cũng được, mà oản đường cũng được, vân vân. Cứ thành tâm, có nghĩa là một loại quả, một loại bánh kẹo. Bởi ban thở ra, chúng ta lập đàn ở nhà thì kinh tế vừa phải thì gọi là có thành tâm, thế là được. Không cứ là phải loại đắt tiền, có là được rồi. Hoa quả có thể rồi, có quả ổi hay quả bưởi hay quả nhãn hay quả gì ở quê cũng được, dâng lên được. Không cứ là cứ phải ra chợ mua quả nó thật đắt, quả nhập khẩu Phật mới chứng, không không, không cần phải như thế. Đó, tùy tâm, nó cấu ở tâm thôi. Nhưng mà về nghi thức lập đàn á, thì nó phải có đủ những cái hình thức như thế. Đấy mới gọi là lập đàn. Tức là sao? Hoa 7 lọ, nước 7 chai, nước 7 cốc, đèn 7 cái, quả 7 gì? 7 đĩa, cái đĩa nhỏ nhỏ thôi. Kẹo, bánh kẹo cũng 7 gì? 7 đĩa. Gọi là có. Không cứ là phải đổ đắt tiền cao sang. Mình đã lập đàn thì nó phải, theo nghi thức đàn tràng thì nó phải gì? Phải có. Còn bình thường thì chúng ta tụng vo, tụng chay không thì tụng thế nào cũng được. Nhưng đây là chúng ta vì gì? Vì muốn cầu một cái sự việc lớn, muốn thay đổi một cái gì đó lớn, thì chúng ta cũng phải gì? Xuất phát từ cái tâm thành, thể hiện ra gì? Cái hình tướng bên ngoài. Gọi là tâm với tướng nó phải gì? Có cái sự tương ưng với nhau. Cho nên yêu cầu cái lập đàn như thế, các Phật tử chúng ta để cầu một cái gì đó nó đặc biệt thì cũng có thể làm cái phương pháp này. Và chúng ta phát nguyện trong 21 ngày đó, chúng ta chay trường và giữ giới, giữ 5 giới hoặc 10 giới càng tốt. 10 giới tức là thập thiện đó. Chúng ta giữ 10 điều thiện, chúng ta tu được 10 điều thiện hoặc là 5 giới cũng được. Trong giai đoạn chúng ta phát nguyện là hành trì đó, tụng kinh xong thì cái chén ở giữa có thể dùng hẳn cả 3 chén đi. 3 chén nước ở giữa đó cho vào cái bát hoặc cái cốc, lấy cái cành ngâu hoặc cành lá rồi chúng ta vẩy từ trên ban thờ ít ít thôi, quan trọng quanh đất cát đó. Và đặc biệt là ở 4 góc nhà hoặc 4 góc ao á, cậy lên một tí gọc, hoặc là gọc nếu mà hết đất rồi thì có thể là cậy cái viên gạch ở 4 góc nhà của mình lên. Mà nhà bên ngoài nó còn đất đó, thì mình cho ra 4 cái góc móng bên ngoài á, nó cứ đổ xuống đấy, cho mỗi góc một chén được, cho mỗi góc một chén nước được. 7 chén nước thì dùng lấy 5 chén để đổ, mỗi chén nước cho vào một góc, đi theo chiều kim đồng hồ, đi từ đàng bên ví dụ bên tay phải của thầy này, đi từ góc này này, chén thứ nhất là góc này, lên đến góc này, sang đến góc này, sang đến góc kia, và đổ cho một chén vào trước cái cửa đi ra vào nữa. Nếu mà cạnh vào viên gạch ở trước ngoài sân, trước cửa ra thì càng tốt. Hoặc đổ bê tông thì khoan khoan nó lên một tí để đổ cái nước đó vào hàng ngày cũng rất là tốt vậy. Đấy, trường hợp mà xử lý cái gì, không muốn đào bới lên như thế nó tốn kém tiền của, không có điều kiện thì làm các phương pháp đó. Và đặc biệt là gì, lúc tụng kinh xong thời khóa nào cũng cầu siêu cho các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh còn ở trong cái khu đất đó. Vì khi lấp ao, thường thường lúc lấp ao là chúng ta thường là gì? Lười là không gì, không bơm nước đi, không bắt hết các cua, tôm, cua, cá ốc để phóng sinh đi. Thì gọi là chôn sống họ vào đấy. Cũng có nhiều những cái sinh linh nó oán khí. Thậm chí là gì? Có thể là ở trên cái ao đó có những cái vong linh họ chưa được siêu thoát. Trải qua bao cuộc chiến tranh, bể dâu có thể gì? Ở dưới đó vẫn còn nắm xương, thần thức của họ vẫn coi đó là gì? Là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ, là nơi ở của họ. Nay chúng ta đem lấp lên, đem ở vào, ở đè lên trên họ. Cho nên là cũng có những cái chuyện tâm linh đặc biệt. Hoặc là những cái cối đá, cái gì gì, nhưng lúc mà Phật tử đang nói đây đó, nó là của đình, của chùa. Đình, đền, miếu mà chùa chiền nó như thế, họ thờ, họ cúng bao nhiêu năm rồi. Nay mình đem về nhà mình lại bỏ xuống đấy. Thì cái trường hợp này thì thêm một cái bước nữa là về cố gắng. Trong ngay nhà, trong cửa cố gắng làm ăn nhoan nhấp. Đi mua lý một cái bộ đỉnh đồng ấy, bộ đỉnh đồng để ra cúng vào cái chùa, cái đền hoặc cái đình nào đó gần gần khu vực đó. Bây giờ không biết là lấy ở cái đế đá ở đình, ở chùa hay là miếu hay là đền về, không biết nữa thì thôi, cái đền, cái đình, cái miếu, cái chùa nào gần gần đó ra bạch với các thầy, nếu như là chùa thưa với các cụ, các bà, nếu như là đình, là đền, là miếu thì có các cụ, các thầy từ, các cụ từ hoặc là các thầy họ trông nom ở chỗ cái đền, cái miếu đấy, thì mình xin phép họ trước cúng lấy cái bộ đỉnh. Bộ đỉnh bây giờ nó không nhiều tiền đó các vị. Bộ đỉnh bây giờ nó, bộ đỉnh đồng bây giờ nó cao khoảng độ tầm 40-50 phân, nó chỉ có 7-8 triệu thôi mà. Đó, ngày xưa thì nó phải mấy chục triệu, nhưng bây giờ cung cầu nó cũng bão hòa rồi, cho nên nó chỉ khoảng độ 7-8 triệu thôi là có bộ đỉnh rồi. Còn cái bộ mà khoảng độ tầm 60-70-65-70 đẹp á, thì bây giờ nó đâu 12 hoặc 14-16 triệu gì đó thôi. Nói chung phạm vi kinh tế thầy nghĩ rằng cố gắng nhoan nhấp, thậm chí là vay mượn một chút xíu mình đi trả cái lễ đó, để cho gì, tâm mình cũng yên. Cái thứ nhất là mình dùng cái pháp gọi là an tâm, mình đã gì, trả cái lễ đó rồi. Còn hơn là phá cái nhà, xây là cái nhà nó mấy trăm triệu. Đấy, cho nên là dùng cái pháp an tâm đó để mình có lễ, có cúng và có gì, có trả nợ. Gọi là có vay, có trộm mà có vay, có lấy thì gì, có trả. Đem cúng cái bộ đỉnh. Cái bộ đỉnh nó gì, chỉ cho cái sự thịnh vượng. Nó đầy đủ cả tam tài, phúc lộc thọ ở trong đó rồi. Cho nên mình cúng dường cái bộ đỉnh đó ra cái đền, cái miếu, cái đình nào đó hoặc cái chùa nào đó ở gần đấy đó, phải ở gần khu vực nhà mình ở nhất nhé, gần nhà khu mình đang ở đó. Thế là nhất tâm mà sám hối tụng kinh như thế, thì một thời gian sau thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát cũng sẽ hoan hỉ. Nếu mà ngày xưa đấy là lấy cái cột đá, đế đá của chùa, thì cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, thủy tử chứng minh, hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ, già lam chân tể, các ngài cũng hoan hỉ cho các Phật tử, cho người dân họ sám hối. Còn nếu mà lấy của nhà thánh, của đình, đền, miếu mạo, cũng xin với chư vị thiên long, bát bộ, hộ pháp thiện thần, chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng, sông núi, cũng từ bi hoan hỉ đại xá cho con, cho cháu, cho những người dân. Thời thế thế thời, thời phải thế. Lúc đó chẳng ai muốn làm những việc đó đâu. Nhưng mà gặp cái lúc đất nước chiến tranh, con người không có thời gian để tìm hiểu, để học, để hỏi, để lễ, để kính. Cho nên mới phạm vào những cái lỗi lầm như thế, thì các ngài cũng hoan hỉ cho con, cho cháu, cho người trần mắt thịt chúng con hai cái từ gì? Đại xá vậy. Dành cho chúng con hai cái từ đại xá để cho gì? Con dân cháu làng, các vị sám hối để gia đình được bình an, mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Đấy, trường hợp này xin khuyên như thế, về cứ thế mà làm. Những trường hợp khác mà vấn đề tâm linh nó nặng nề thì cũng có thể dùng cái phương pháp kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng như vậy. Nếu mà nghi về đất cát nó gì nó hung á, thì mới dùng cái phương pháp đổ nước cúng xuống những cái nơi bốn góc nhà hoặc là góc đất và một phía đằng trước như thế. Còn không hung về đất thì chỉ cần một chén nước vẩy từ trên ban thờ cho đến hết nhà cửa ra tới ngõ. Còn lại thì mấy chén còn lại cho người thân trong nhà cùng uống, hoặc là nấu cơm cùng ăn, nấu canh cùng ăn, nấu nước cùng uống, thế là được thôi. Đấy. Rồi tụng kinh thì mình xong thời kinh thì cũng cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Cầu gì thì cứ thế mà nói ra. Cho nên bước đầu học Phật mà, giống như người đi mới đi học lái xe, không biết thì phải hỏi gì, hỏi thầy gì, thầy giáo. Số 1 là cái gì? Số 2 là cái gì? Số 3 là số gì? Số 4 là gì? Số 5 là gì? P là gì? Học xe xe chẳng hạn thì P là gì? R là gì chẳng hạn đấy. R đương nhiên là ký hiệu là số gì? Số lùi, mình chả biết R là gì thì phải hỏi thầy giáo R là gì, có nghĩa là đi số lùi. Cho nên lúc đầu mới học Phật, chúng ta nếu mình đang khổ, gia đình mình đang khổ, thì mình cứ thế mà cầu cho nhất tâm mà cầu cho nó hết gì? Hết khổ. Giống như người mới đi học lái xe không biết thì phải hỏi thầy, giống như người mới đi học cái chữ, không biết chữ này nó viết thế nào, đọc thế nào thì phải hỏi các thầy, các cô. Đừng có dấu dốt. Hiểu chưa? Đừng có dấu dốt. Chứ đừng có nghe một số những thầy giảng về thiền ấy, giảng cho các Phật tử tu cao rồi, tu lâu rồi, tu sâu rồi. Họ bảo là không được cầu cho bản thân mình cái gì. Cầu cho cái gì là vì bản ngã là không tốt. Không phải. Đây là mình thực cầu, mình đang khổ. Thì mình thực cầu giống như đứa trẻ con nó đói, nó muốn ăn. Nó chưa biết gì, chưa biết mẹ ơi con đói, mẹ ơi cho con ăn cơm. Nó đói quá thì nó làm cái gì nhỉ? Ue, ue, ue. Khóc. Thế là mẹ sẽ biết rằng à, chắc nó đói rồi. Thế liền là cho ăn, cho uống. Đấy. Nhá. Cho nên chúng ta đừng có ngại là con nghe một số các thầy giảng và mình tu rồi không được cầu cho bản thân, không được cầu cho gia đình cái gì cả. Các thầy ấy giảng không sai. Các thầy ấy đang giảng cái đó là giảng cho các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị gì tu cao lên rồi. Còn chúng ta mới chập chứng vào đạo giống như đứa trẻ mới sinh, giống như đứa trẻ mới cắp sách đến trường, giống như cái người mới đi học cả lái xe vân vân đó, thì đương nhiên phải đi, cái gì không biết thì phải hỏi. Nay chúng ta khổ, chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta phải cầu nguyện Tam Bảo thường gia hộ, độ cho tất cả gia đình chúng con được hai chữ bình an. Đấy, chẳng có gì mà sai cả. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có câu hỏi xin thầy từ bi chỉ dạy cho con với ạ. Con là Trịnh Thị Nhàn ở Hưng Yên. Con có con trai năm nay 17 tuổi, con xin cháu ở chùa Hương. Thế chắc là ngày xưa là đi lễ ở chùa Hương xin về mà có thai, gọi là con cầu tự đó. Do con vô minh nên từ ngày sinh cháu đến nay con chưa về lễ tạ một lần. Thôi thầy lễ tạ hộ. Này đấy. Thôi, ở đời chúng ta biết mà. Cũng lắm khi vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh cho nên chúng ta gì? Quên đi cái chữ ân nghĩa, ân tình. Chứ cũng không phải là chúng ta xấu đâu. Có khi quên đi. Mà chúng ta có khi cũng không nghĩ. Đấy là gì? Ở thì do lúc cầu mình cứ cầu. Cầu được thì mình nghĩ là ở thì tại mình đến thời gian nó được thôi. Hoặc là cứ nghĩ là ừ thì cũng thể là nhờ Tam Bảo Phật Pháp tăng gia hộ. Nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ. Nhờ Đức Chúa Ông Đức Thánh Hiền hộ Pháp Thiện Thần gia hộ mà mình cầu được ước thấy. Nhưng mà vì công ăn việc làm, vì cuộc sống mưu sinh, vì ở xa cho nên chúng ta gì? Bỏ bẵng, quên đi hết đó. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, vân vân. Không nhớ. Nhưng hôm nay biết nói câu này rồi thì thôi. Về từ giờ đến dịp tháng 7 Vu Lan này này. Thôi thì một ngày nào đó, thì cả nhà nên đi, giờ đi Phật tử ở đây là ở đâu? Ở Hưng Yên mà. Hương Nguyên lên chùa Hương bây giờ nó đơn giản đấy mà. Với cả nhà 5-6 người, con cháu trong nhà, nhiều thì làm chuyến xe 16 chỗ, ít thì làm chuyến xe 7 chỗ, mà ít nữa thì làm chuyến xe 4 chỗ. Đã mất cả từ Hương Yên lên chùa Hương cả đi cả về mất rồi triệu 2 triệu rưỡi tiền xe. À, đi tiền đò, tiền giang nữa, mất khoảng độ nếu về đi 5-6 người thì cũng mất khoảng triệu 2 triệu nữa. Cứ cho là cả nhà đi mất khoảng 3-4 triệu. Làm cái lễ thành tâm. Hưng Yên có quà gì nhỉ? Có món gì nhỉ? Có đặc sản là gì? Cái gì? Hưng Yên có cái gì nhỉ? Nhãn á? Lúc đấy có khi hết rồi chứ. Còn không? Bây giờ còn không? Ừ thì đấy mang đúng cái gì? Cái đặc sản của Hưng Yên nhé. Nhà mình có thì về thì... cây nhà lá vườn mang lên để cúng Phật để sám hối, cúng Bồ Tát Quan Âm để sám hối. Vì bao nhiêu 17 năm nay con gì, do mải làm mải ăn do vô minh quên khuấy nó đi. Nay lên chùa Khai Nguyên được thầy Thịnh thầy nhắc mà nghe con nghe như là thầy Thịnh ngày xưa do đọc kinh Phật Bà chỗ Ba Chủ Hương mà phát tâm đi tu đấy. Cho nên chắc cũng là gì? Chắc cũng có dây mơ dây má là con là cháu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đấy. Mà đúng xuất ra trong Chủ Hương mà. Chốn tổ Chủ Hương. Cho nên Phật tử này nói vui vui tí cho chúng ta đỡ căng thẳng, đỡ buồn ngủ. Nhưng mà vui nhưng mà thật đấy. Nên gia đình thì nên có cái lễ và để lễ tạ. Không cần là phải mâm cao cỗ đầy tiền nhiều chúng ta mới đến. Ở cái tâm đưa các cháu nó vào bảo là đấy ngày xưa mẹ do hiếm muộn cho nên cầu cúng rồi chữa chạy mãi không sinh được. Vào chùa Hương lễ Phật, lễ Tổ, lễ Bồ Tát Quan Âm mà về có thai sinh được con. Nay mới đủ duyên đưa con với đưa cả gia đình đến lễ tạ các ngài. Và bảo các con sau này lớn lên, cố gắng chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên đi làm. Có công ăn việc làm, có miếng ăn miếng để thì nhớ ít nhất một năm cũng nên đến gì? Thắp hương lễ tạ nhà ngài ít nhất cũng lấy một lần, hai lần. Được hai lần thì đầu năm lễ kính, cuối năm lễ tạ thì càng tốt. Đó. Bằng không thì một năm cố gắng sau này đưa con đưa cháu vào lễ Phật, lễ Tổ, lễ Đức Quán Âm để tri ân. Mang mặt đến thôi, đem tâm đến thôi. Phật Bồ Tát hoan hỷ vui mừng lắm rồi. Chứ không cứ là phải có mâm cao cỗ đầy. Đó. Thì Phật tử này nên sớm lo cái việc đó. Hỏi câu hỏi nói nữa. Mấy năm nay cháu thường xuyên chơi game, không thích tiếp xúc với mọi người nên con rất lo. Vừa rồi con có đi xem bói, cô đồng nói phải trả lễ tứ phủ và lễ lễ chấn âm, nếu không lễ thì nó là con nhà người, không trả lễ thì người ta sẽ đón đi, nếu không thì sẽ phá phách. Con lo sợ nên đã nhờ cô đồng lễ cho. Thời gian trước khi đi lễ cháu có ham chơi nhưng vẫn giúp con được việc nhà. Nhưng sau khi lễ cháu chỉ ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Chưa lễ thì nó còn nó chơi nhưng nó vẫn giúp được cho việc nhà. Lễ tốn cả tiền mà nó bây giờ nó lại chả chơi với ai, nó đóng cửa nó trong nhà thì đây là nguy cơ cao là gì? Nguy cơ cao là bệnh gì? Tự kỷ đó các quý vị. Không ăn cơm cùng gia đình và còn thường nói những lời khó nghe nên con càng lo lắng hơn. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để con được nương theo tu tập ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, trường hợp này thì thôi, về thì cứ đến sớm đi. Làm cái lễ đi cả nhà, làm cái chuyến xe đi vào chùa Hương lễ Phật, lễ tạ mẹ Quan Âm. Nói là mẹ Quan Âm đấy là nói theo dân gian. Còn chúng ta nói đúng theo nhà Phật là lễ Đức Quan Âm. Lễ tạ này. Nó về thì chịu khó tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn. Có thể sáng tụng kinh Phổ Môn, tối tụng kinh Địa Tạng được. Trường hợp này thì thầy khuyên như thế. Riêng trường hợp này thì khuyên như thế. Để hồi hướng cho con, lấy cái nước cho nó uống. Cũng để khuyên bảo con nó tận tình nữa. Thì dần dần thầy nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Đấy. Cũng không phải đi cúng, đi bái ở đâu, đi chỉnh đồng mở phủ hay gì gì nữa cho nó tốn tiền đó. Không khỏi được đâu. Cốt là phải gì cho con nó vào đấy lễ đi đã. Sau đó về thì tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng. Khuyên con dạy bảo nó từ từ dần dần, nhẹ nhàng với các cháu nó đang cái lứa tuổi này này. Là nó khó này. Đấy, nếu mà được 17 tuổi thì nếu được khuyên được tới đây mà khóa tu mùa hè tháng tuần sau á, có khóa tu mùa hè đợt 2 cho các cháu học cấp 3 này này. Nếu khuyên được nó lên thì thôi, nói nhỏ trong hội trường này mọi người bịt tai lại đặc cách cho trường hợp này. Nếu mà nó đi được thì lên là đặc cách cho, xuống phòng thông tin cho đặc cách trường hợp này, gieo duyên cho nó 5 ngày xem biết đâu là gì, lại tốt được trở lại thì quý hóa biết bao. Một Phật tử nữa hỏi, con chào thầy ạ, hôm nay con có một câu hỏi cho chị gái con, xin được hỏi thầy ạ, hỏi cho chị gái con sinh năm 1996, chị con đã mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại là có một người cứ đến và bảo chị con đi thôi. Nhưng chị con bảo chưa làm xong việc, chưa đi được. Vậy là người kia bảo thế thôi, cho sống đến 30 tuổi, tức là còn 2 năm nữa ạ. Dạ thưa thầy, giờ chị con phải làm sao để hóa giải được điều này ạ? Con muốn cùng, dạ muốn, dạ cuối cùng con xin tri ân công đức lớn lao của thầy ạ. Không, thầy chả lớn lao gì đâu, bình thường thôi. Trường hợp hỏi câu hỏi cho chị này, chúng ta đều nghe cả rồi. Trường hợp này thầy khuyên rằng Phật tử này về khuyên chị nên sớm đi quy Tam Bảo. Điều trước tiên đầu tiên là phải quy Tam Bảo đã. Để mình trở thành đệ tử tại gia của Đức gì? Đức Phật đã. để có sự gia trì, có sự che chở, có sự giúp đỡ của Tam Bảo đã. Sau đó thì về nhất tâm mà gì? Chịu khó phóng sinh. Trường hợp này chịu khó phóng sinh nhé, và tụng kinh Địa Tạng cho thật nhiều. Thêm chỉ chú Đại Bi nữa. Mỗi thời tụng cho 3 biến hoặc 7 biến Đại Bi, một biến thật chú xong mới tụng vào thân kinh Địa Tạng. Thế trường hợp này nó cũng dính đến vấn đề tâm linh một chút xíu. Oan gia trái chủ và tiền khiên chút xíu. Cho nên cần chỉ thêm Đại Bi thật chú và tụng kinh Địa Tạng thật nhiều để hồi hướng cho họ. Đặc biệt là mùng 1 ngày rằm nên phát nguyện là phóng sinh chút xíu. Không cần nhiều, tùy theo điều kiện kinh tế. Con cua, con cá, con ốc, con ếch nhỏ nhỏ cũng được. 50, 100.000 một lần là được rồi. Đấy, cũng phải thành tâm. Phải thể hiện ra bằng cả cái hình tướng, việc làm chân thật như thế. Chứ không thể nói là tức tâm tức Phật được. Không thể nói là Phật ở trong tâm được. Tất nhiên Phật ở trong tâm. Nhưng mà Phật Bồ Tát á, thì người ta tương ứng được. Thánh Tăng á, người ta tương ứng được Phật ở trong tâm. Còn chúng ta phàm phu tục tử tội lỗi á, ngập trời mà bảo á, tức tâm tức Phật mà chẳng chịu đoạn ác tu thiện, cứ miệng cứ nói là tâm ta là Phật. Không cần phải đi chùa, không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải trì trai giữ giới, không cần phải phóng sinh tu phúc, không cần phải hồi hướng sám hối oan gia trái chủ vân vân. Thì đó chỉ là lời nói suông trên đầu môi chắp lưỡi mà thôi. Nghiệp sẽ không tiêu được, tội sẽ không diệt được, và phúc sẽ không tăng thêm được. Thì khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là đấy phải tu nhân tích đức hành thiện nữa. Phật tử này ngay chiều nay về thì thỉnh lấy một quyển Tích Phúc Cải Mệnh mang về cho chị đọc. Mang quyển Kinh Địa Tạng và Kinh Phổ Môn về cho chị ấy tụng thường ngày. Và khuyên đọc kỹ, đọc đi đọc lại cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh lên mà gì? Để mà có, trước hết là có cái niềm tin vững vàng vào gì? Vào nhân quả, vào cái việc tu phúc á. Thì sẽ được tăng phúc. Phóng sinh, cứu vật giúp người thì sẽ được tăng thọ. Cho nên, đấy, đọc theo cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó, thì để cho chị hành theo. Làm nhiều việc thiện. Việc thiện có những việc chỉ cần khởi tâm thôi là thành tựu rồi. Chứ không phải cái gì cũng phải ra tướng, khởi tâm thiện là được. Chứ thấy người ta làm việc thiện mình tùy hỷ, mình vui mừng, tùy hỷ theo, thì cũng có phúc rồi các quý vị. Thấy người ta có tiền, người ta thì cúng dường một pho tượng chẳng hạn. Chúng ta sinh tâm vui mừng, tùy hỷ, tán thán khen ngợi những việc thiện ấy. Đó gọi là phúc do tùy hỷ mà sinh. Thấy người ta có tiền, người ta giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Chúng ta không có tiền, chúng ta vui mừng, chúng ta khen ngợi, chúng ta tán thán, chúng ta hoan hỉ những việc làm thiện đó của người khác, thì chúng ta cũng có phúc tùy ấy các quý vị. Cho nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là có những sách dịch làm chủ vận mệnh nhé, thì nó cho ta một cái niềm tin vào luật nhân quả, cho ta những cái con đường đi đúng để đoạn ác tu thiện vậy. Đấy, trường hợp đấy khuyên như thế thì dần dần sẽ ổn thôi. Quy y Tam Bảo thì quy ở chùa nào ở gần dưới địa phương mình có đàn quy cũng được. Không thì khoảng độ tầm gần tháng nữa thôi đúng không? Tháng nữa, gần tháng nữa. Đến dịp rằm tháng 7 này có Pháp hội Vu Lan này, Pháp hội Trung Phong này, ngày cuối là có quy y Tam Bảo. Thì bảo chị lên mà tham dự mà quy y. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin chào Thầy ạ. Con là Huyền Trang, khóa sinh khóa tu mùa hè đợt 1 chùa Khai Nguyên năm 2004 ạ. Con kính bạch Thầy, con có câu hỏi thắc mắc, mong được Thầy giải đáp giúp con ạ. Thầy cho con hỏi, tại sao lại gọi là quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, ? Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất là dễ thương của các em nhỏ vừa tham dự khóa tu lần thứ nhất năm 2024 của chủ Khai Nguyên. Cái khóa tu lần thứ nhất là dành cho các con học từ lớp 5 đến lớp 8. Cho nên chắc bé Huyền Trang này chắc cũng còn bé. Vì vậy thường lên thường nghe thấy gì? Nghe thấy các Phật tử, nghe thấy các bạn sinh viên, các anh, các chị. Và thường hay nói là các quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, vân vân. Thưa bé Huyền Trang và các Phật tử, sở dĩ gọi ở miền Bắc chúng ta gọi là sư ông hay là sư già. Ở miền Bắc chúng ta nhé, ở đặc biệt ở Hà Tây và Hà Nội chúng ta ngày xưa thường hay gọi là sư ông và sư già. Sư ông là gì? Và sư già là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, là trong hiến chương giáo hội là không có cái từ ấy, mà có cái từ gọi là đại đức và sư cô. Nhưng ở miền Bắc chúng ta lại gọi quen rồi. Các vị mà mới thọ giới tỷ khiêu thì thường hay gọi là sư ông. Vị mới thọ giới tỷ khiêu ni thì thường hay gọi là sư già. Đấy. Mà trong hiến chương giáo hội thì gọi là đại đức. Tức là ngang là tức là chức của sư ông đó. Còn sư cô tức là chức của gọi là sư già đó. Là vì gì? Tránh cái từ thầy á, thì thường là gọi cho sư phụ là gì? Nếu sư phụ mà chưa lên hòa thượng, chưa lên thượng tọa thì hay gọi là gì? Hay gọi là đại đức hoặc gọi là thầy. Để tránh gì? Thầy trò. Nó gọi là có cái phân cấp cho nó có cái thứ lớp. Chứ còn giới thể thì như nhau. Nhưng để phân có thứ lớp để cho các Phật tử và nhân dân ra chùa thì không gọi tất cả cùng chung là đại đức. Cho nên cái từ đại đức là gọi cho thầy, cho sư phụ, cho cái người trụ trì, người lớn nhất, cái người thầy lớn nhất ở trong chùa đó. Còn các vị mới đi thọ giới đến thì các vãi, các già, các vãi, các cụ, các Phật tử và nhân dân thường gọi là gì? Sư ông. Ý như là cùng là sư tăng, cùng là 250 giới tỷ khiêu, nhưng mà gì? Nhỏ hơn một tí vì thọ giới sau. Hiểu chưa? Đấy, để gọi như thế. Còn sư già thì đối với sư cô hay đối với sư thầy, là bên ni thì gọi là thầy. Là cái từ phổ thông chúng ta gọi là thầy. Để gọi chỉ cho gì? Đấy, sư già có nghĩa là dưới sư cụ hay dưới sư thầy một bậc. Đại khái là chỉ cho như thế, nhưng thực tế là cũng 348 giới như nhau cả. Gọi là nếu chưa lên ni sư thì cũng gọi là sư cô thì như nhau hết. Hiến chương giáo hội quy định là như nhau. Nhưng mà gọi như thế. Còn sư bác là gì? Sư bác là chỉ cho những vị đã thọ 10 giới. Tăng thì thọ 10 giới, sai di tăng, gọi sư bác. Sư bác bên tăng. Ni thì gọi là sư bác, cũng là sư bác bên ni. Cũng thọ 10 giới của bên ni. À, gọi là sư bác. À, còn sư chú là gì? Sư chú có nghĩa là mới cạo tóc, chưa thọ 10 giới, chưa lên sư bác, chưa làm sa di ni thì gọi là sư chú, tức là mới cạo tóc gọi là sư chú. Đấy, cũng giải thích như thế để cho bé Huyền Trang và các bé hiểu được. Cho nên còn sư phụ thì thường các bạn ấy gọi là sư phụ hay là gọi là gì? Như các cụ, các Phật tử thì thường ra tôn trọng thầy, thường hay gọi là gì? Cụ. Cụ Đạo Thịnh. Mới có 50 tuổi người ta gọi cụ lâu lắm rồi. Vì sao? Không chỉ các Phật tử gọi đâu mà trong giáo hội nhiều thầy, nhiều cụ thượng tọa, nhiều thầy lớn hơn chúng tôi phải đến hàng chục tuổi đạo. Cứ gọi là cụ Thịnh đâu. Thế mình bảo không, bạch thầy, thầy gọi thế con tổn phúc chết. Và không, thầy xứng đáng gọi là cụ. Khổ, là xứng đáng cái gì đâu. Chả làm được cái gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đạo, cho đời cả. Mình thấy một ngày tu tập giấy lèng phà lèng phèng ngày ba bữa cơm còn gì, còn cảm thấy chưa xứng. Các thầy gọi là cụ thì xấu hổ lắm. Các Phật tử gọi là cụ là vì các Phật tử muốn phân biệt giữa gì? giữa các đại đức, các sư ông, các đệ tử của thầy á, ví dụ sư ông Tâm, sư ông Hạnh, sư ông Bảo chẳng hạn, đi tu cũng phải để 20 năm nay rồi. Đấy, cũng phải đến 18-20 năm nay đó. Thọ giới Tỷ Khiêu cũng phải đến 14-15 năm nay rồi. Đấy, tức là cũng rất là lớn rồi, lâu rồi chứ không phải không. Cho nên thì không thể các Phật tử do gì, do tôn trọng các sư ông, do tôn trọng thầy, cho nên không muốn gọi là cá mè một lứa là gì, là sư ông hết được, hay là đại đức hết được. Cho nên các vị gì gọi thầy là gì, là cụ. Còn gọi các sư ông là gì, là sư ông hay là đại đức hay là thầy. Đấy, đấy là cái cách xưng hô, cái văn hóa ở phía Bắc chúng ta, văn hóa Việt Nam như ở phía Bắc chúng ta thì thường gọi như thế. Nhưng mà còn ở trong miền Trung như trong Huế nhá, gọi là ôm. Ôm tức là ông đó, tức là gì, phải các hòa thượng lớn. Các hòa thượng lớn là 70-80 tuổi mới được gọi là gì, 70-80 tuổi đời và 40-50 tuổi đạo mới gọi là ôm. Tức là gì, rất lớn như mình gọi là gì, gọi là hòa thượng, gọi là đại lão hòa thượng. Đấy. Nhưng mà miền Bắc chúng ta khi ông ấy, sư ông ấy có nghĩa là gì, mới thọ giới thôi. Đấy, thì cũng có phân cho từng vùng miền, văn hóa vùng miền mà. Còn nói thêm như vậy chúng ta biết được. Đấy, cũng giải thích thêm một chút xíu để cho bé Huyền Trang biết được. Hỏi câu rất đáng yêu, rất thiết thực, không biết thì hỏi có gì đâu. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con quê ở Hải Dương, kính bạch thầy, hoan hỷ chỉ dạy gia đình con một việc ạ. Vợ chồng con trai đầu, vợ chồng con trai con đều là Phật tử, nay ở chung cư Hà Nội. Các con đều có tâm Phật nên có thỉnh ba pho tượng nhỏ, tượng A Di Đà, tượng Quán Âm, tượng Địa Tạng cùng cúng ở trên bàn thờ nhỏ, thờ các ngài ngự. Chung cư chỉ có một phòng khách nhỏ là nơi thờ thổ công gia tiên, bàn thờ Phật, khách ra vào, các cháu nhỏ chạy nhảy tinh nghịch. Bàn thờ Phật các cháu chỉ thờ ngài hoa, tức là chỉ có hoa thôi, vân vân. Phòng khách là nơi chung như vậy, vân vân. Con kính thỉnh thầy, thờ các ngài như vậy có đúng lý, đúng pháp và có lỗi không ạ? Hiện nay con trai của con đang bị ốm, kính bạch thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Con thành kính tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn mạnh khỏe, an lạc để dẫn dắt chỉ giáo hàng Phật tử chúng con tu tập đến bờ giải thoát ạ. Khéo thế. Phật tử ở Hải Dương nhưng mà có con ở trên Hà Nội đang ở chung cư, con cũng có tâm với Phật, có thỉnh ba to pho tượng Phật nhỏ nhỏ A Di Đà, Quán Âm, Địa Tạng về thờ trên ban thờ chung với cả thần linh gia tiên. Ở chung cư thì tất nhiên là ở chung cư nó không được như ở nhà mặt đất hay ở nhà riêng rồi. Thì chung cư mà chung cư cao cấp á, nó mấy trăm mét á thì không nói làm gì. Cái chung cư khoảng độ 70-80 mét vuông, 100 mét vuông mà cả nhà ở thì thường là có một phòng khách, một hoặc hai phòng ngủ, một phòng bếp, như thế cũng là rộng rồi. Thì thường là phòng khách ở chung cư thì thờ chung tất tật tật luôn một cái ban thờ treo thôi, hoặc cái ban thờ có chân nho nhỏ thờ tất cả lên luôn đó. Phật tử này hỏi là thờ như thế thì có được không, có đúng pháp không, có phải tội không? Vì thờ như thế là trong phòng khách đó chung tất cả các cháu nó chạy nhảy tung tăng tinh nghịch qua lại như thế, có được không? Được. Không sao cả. Xin thưa các quý vị, cách đây mấy năm, tôi nghe thấy một vị sư, một vị thượng tọa lên trên bục giảng, giảng thuyết cho các Phật tử, nói rằng các Phật tử không được, ở chung cư không được thờ Phật. Vì thờ Phật như thế là phạm tội. Vì mình ở tầng dưới thì thờ Phật ở tầng dưới, người ở tầng trên thì đè lên trên đầu trên cổ Phật, như thế là phải tội, không được thờ. Xin thưa các quý vị, như thế là nói như thế là sai với pháp. Nói như thế là sai với luật. Nói như thế là sai với giáo lý của Đức Thế Tôn. Trong luật tạng nói là chẳng được mình ở dưới thờ, chẳng được thờ Phật ở dưới mà mình ở trên. Đó là sao? Đó là nhà của riêng một mình, cá nhân mình ấy. À, ví dụ nhà mình có 2 tầng chẳng hạn, thì cái tầng trên nó trang nghiêm đẹp đẽ mà mình gì, mình không thờ mình thì mình ở cho nó sướng. Các mình thờ Phật, thờ thần linh gia tiên ở dưới á, đấy nó lại chuyện khác. À, còn ở đây là ở chung cư, tuy rằng tầng trên tầng dưới nhưng mà nhà nào nhà ấy, nhà nào có sổ đỏ quyền sử dụng căn chung cư, căn hộ của nhà đấy. Trong thế giới của chúng ta nói thế này thôi, thế giới chúng ta như thế này, ở giữa hư không đấy các quý vị. Trên thượng phương có biết bao nhiêu cõi Phật, bao nhiêu cõi gì, cõi phàm, cõi thánh, cõi thần tiên ở trên đó. Xin lỗi các vị, họ ở trên kia thì chúng ta bảo ở thế giới này không được thờ à? Thì thế giới ở bên trên thì không bảo là cái gì đó, ở trên đầu, trên cổ chúng ta. Nói thế là xạo, nói thế là gì? Sai với nhân quả. Còn trong giới luật tỷ khiêu chúng tôi nói rằng mình không được khởi cái tâm này gì, buông lung cái tâm gọi là coi thường cái tâm hưởng thụ. Mà ví dụ nhà có 2 tầng, tầng trên đẹp đẽ, thoáng đãng, cao sang mà mình để mình ở, tầng dưới ẩm thấp và u tối và ấy thì mình lại để thờ Phật, thờ thần linh gia tiên thì không được. À, như thế gọi là cái tội, gọi là phạm cái tội gọi là bất kính thì không nên. À, còn này là mình ở chung cư nó khác, có thế nào thì mình thành tâm như thế không sao cả. Cho nên trường hợp gia đình Phật tử này cứ nói với con cái là thờ như thế được rồi, không phải lo, nay lên hỏi thầy thì trả lời thờ thế là tốt rồi, rất tốt rồi, cứ thế mà gì mà nhất tâm thế. Còn ốm đau thì chúng ta biết mà, người ta ở biệt thự, ở nhà lầu, ở biệt thự người ta cũng vẫn ốm, vẫn bệnh và vẫn chết như thường mà. Cái già, cái bệnh, cái chết có phải là cứ chúng ta ở chung cư mà chúng ta thờ Phật, thờ gia tiên như thế mới bị bệnh, bị ốm, bị chết đâu. Đấy. Cho nên bệnh thì đi khám bác sĩ, đi chữa. Ai chẳng có bệnh, các thầy ở trong chùa đấy nè, hầu Phật tụng kinh suốt ngày mà cũng có lúc gì? Cũng có lúc ốm, lúc bệnh, lúc phải đi viện mà. Đức Phật nói có thân thì là có gì? Có bệnh. Cái thân tứ đại, ngũ uẩn thất đại này thì đương nhiên có sinh thì phải có già, có bệnh và có gì? Có chết. Cho nên cũng không phải nghe ai đó mà bảo là sợ lo lắng và là do thờ trong chung cư, thờ Phật như thế mà bị sinh bệnh như biết, không phải lo cái đấy. Ai nói như thế là gì? Là sai. Mà cũng không phải suy nghĩ về cái điều đó. Nhất tâm rồi thì cứ thế mà thờ mà phụng. Còn nếu bệnh tật thì đi khám bác sĩ. Nếu mà bệnh mà ca bệnh u gì đó hay là bệnh gì đó thì có thể liên giúp nay ra về để lấy cái thuốc củ bạc hà với lá đu đủ về cho con nó uống 1-2-3 tháng xem thế nào. Vì mấy hôm nay, hôm qua thì ngồi đấy thì hỏi là gì? Phải có đến mấy chục ca trong vòng khoảng độ 2-3 tháng nay. Và có đến mấy chục ca ung thư nặng, có thể đến giai đoạn cuối, có mấy ca bác sĩ trả về rồi á, uống có 3 tháng, 2 tháng, 3 tháng là khỏi hết sạch luôn, là khỏe mạnh bình thường, đi làm bình thường nhưng không có bệnh gì luôn, khỏi hẳn luôn. Nhưng đặc biệt cái người mà bệnh khỏi á, báo cáo khỏi á, thì là ăn chay trường, có nghĩa là trong lúc á, uống thuốc là phải gì, ăn chay trường để chữa bệnh. Và là phải tụng kinh và niệm Phật nữa. À, nếu không tụng kinh thì phải niệm Phật. À, có nghĩa là mình gọi là chữa cả gì ạ? Gọi là cả tâm linh, cả uống thuốc. Kết hợp gọi là gì ạ? Đông Tây Y là cùng gì? Cùng chữa đấy. Đấy. Đặc biệt những căn bệnh ung thư. Các vị cứ nghĩ mà xem. Càng tầm bổ thì càng nhanh gì? Nhanh đi. Những người bệnh ung thư mà ung thư ác á, càng tầm bổ, càng uống sâm, càng uống những tiêm những cái loại thuốc bổ, ăn những cái loại gì, cái loại sơn hào hải vị tốt á, thì gì càng mau di căn và càng mau gì càng mau ra đi. Mà lúc trước khi ra đi thì đau đớn vô cùng. Những con người cũng bị bệnh như vậy, họ ăn chay. Thì bệnh nó gì? Nó phát triển chậm hơn. Sống thì kéo tuổi thọ là kéo dài hơn. Cùng căn bệnh như nhau. Nhưng người càng tẩm bổ thì càng nhanh thì nhanh đi. Cái đấy là theo báo cáo của các nhà khoa học đấy nhé. Tôi ngồi với mấy bác sĩ mà chuyên về gì? Bệnh u biếu trung ương, các bác sĩ ngày Tết hay lên lễ cũng nói. Cho nên cái đấy là cái gì? bị bệnh ung thư thì không nên ăn gì. Không nên ăn cái đồ béo, đồ bổ nhiều quá. Tất nhiên ăn để giữ đủ sức khỏe thôi, để chữa bệnh thôi. Thế còn từ tháng 8, tháng 9 năm ngoái, mà nhiều ca bệnh ung thư mà họ xin cái củ bạc hà về họ uống, và đặc biệt là họ ăn chay được á, và họ tụng kinh lễ Phật, niệm Phật được nữa, thì những người đó là chuyển bệnh rất là nhanh, rất là nhiều. Không chỉ bệnh ung thư mà rất nhiều ca bệnh khác nữa, như bệnh thấp khớp nào, rồi bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, rồi đủ các loại bệnh. Bệnh gút, bệnh đặc biệt là bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì nhiều người khỏi lắm, gần như 10 người uống thì 8-9 người khỏi, mà khỏi hẳn luôn. Tất nhiên vài tháng sau khỏi rồi thì khoảng 3 hoặc 6 tháng sau chúng ta lại uống cho khoảng 1 tháng, 2 tháng như đấy. Uống đêm nó vào cho gì, cho nó tiệt hẳn đi, khỏi hẳn đi. Thì ai mà uống khỏi rồi thì chúng ta cũng vẫn phải giữ. Chứ không phải khỏi rồi mà cái chúng ta gì lại ăn uống linh đình, đốt phúc của mình thì nó bị tái lại thì khó chữa đấy. Cho nên khỏi rồi vẫn phải tu nhân tích đức hành thiện, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để cho nó tăng phúc, tăng duyên, tăng thọ lên. Đó. Và thỉnh thoảng khoảng vài tháng sau lại uống cho 1 tháng, 2 tháng để cho gì, cho nó thanh lọc cơ thể, vì cái đó nó thanh lọc cơ thể rất tốt. Mà lúc thanh lọc cơ thể thì chúng ta không uống tươi, chúng ta uống khô cũng được. Uống khô cũng được. Và qua mấy thầy ở trong miền trong người ta phát hiện ra uống khô. Lúc mà khỏi bệnh rồi mà chúng ta uống để duy trì á, thì chúng ta uống khô nó dễ uống hơn, dễ đun hơn. Đó. Nhưng mà uống khô thì chúng ta phải phơi, phải sấy được, nó cũng lâu lắm. Cái đấy thì mà chúng ta để dành được lâu hơn. Đấy, thì cái đấy thì cũng nói thêm như vậy, trường hợp này thì nếu con nó bệnh gì đó có thể lấy thuốc để cho con uống 2-3 tháng xem, biết đâu lại khỏi. Vừa qua có trường hợp là mẹ của một bác sĩ bệnh viện lớn của Trung ương thì con bó tay mà mẹ gì, mẹ lên đây lấy thuốc về uống có hơn 2 tháng khỏi hết sạch luôn. Con gái của một bác làm cán bộ rất cao trong chính phủ, truyền đến 10 mấy lần truyền xạ trị rồi mà yếu đến nỗi là gì, chắc cô ấy cảm nhận là chắc mình chuẩn bị đi rồi. Thế mà nghe người ta nói, nghe thế thầy giảng ở trên mạng, thế là hỏi những người khác đấy, là đưa lên xin về uống có cũng hơn 2-3 tháng thì khỏi hẳn luôn, không còn một chút gì nữa. Mà cô này đã di căn đến cái mức là gì, di căn đến cái mức mà nó bị phá hoại hết, gần như là ở trong nội tạng có cái gì nó di căn thành cái đấy rồi, mà nó di căn lên hết người, nó nổi phồng hết cả người lên rồi. Thế mà uống có hơn 2-3 tháng mà khỏi sạch sành xanh. Đi khám bác sĩ chỉ số máu nó về thì bình thường như người bình thường. Cô lên cô cứ khóc cô sướng, nhưng mà nhất định không cho tên bố là gì, và bố đang làm to cho nên bố không cho được lên kể Phật pháp nhiệm màu, vì sợ ảnh hưởng gì đến uy tín của bố, khổ thân vì cái danh. Vì cái danh, vì cái danh đấy các quý vị, vì cái danh là của bố, nhất định không cho con được kể tên, không được kể tên bố đang làm gì, mà chỉ biết là bố đang làm rất to ở chính phủ thôi. Vì cái danh là bác sĩ, cho nên mẹ đã gì, đến giai đoạn cuối không chữa được nữa, mẹ đi lên nhà chùa xin thuốc uống có 2-3 tháng khỏi, nhất định không cho mẹ được kể tên và được lên chia sẻ trên Phật Pháp Nhiệm Màu. Vì sao? Vì con trai của mẹ đang làm bác sĩ. Khổ. Đấy, chúng ta thấy không? Ở xã hội đôi khi, cái danh á, nó vượt cao, vượt xa lên gì? Cái đức. Vượt cao, vượt xa lên gì? Cái uy tín và cái lòng tri ân và báo ân của họ. Xin thưa các quý vị, mẹ mình đối trước cửa tử mà chỉ có mấy thang thuốc thôi, chẳng mất một đồng nào mà khỏe mạnh trở lại bình thường. Xin thưa các quý vị, đối với các quý vị thầy không biết thế nào, nhưng đối với thầy á, nếu thầy mà như thế bảo thầy lên thầy gì, thầy lễ sống, lễ cả gì 100 ngày, cứ sáng ăn xong rồi ra để lễ, thì thầy cũng sẵn sàng lễ. Lễ để làm gì? Để tri ân, để báo ân á, đã cứu sống mẹ tôi. Nhờ có các quý vị mà mẹ tôi được gì? Tôi được nhìn thấy mẹ tôi hàng ngày trong cuộc sống này. Đấy. Thế nhưng mà vì cái danh người ta sẵn sàng gì? Cấm không cho mẹ được. Được nói, được chia sẻ bất cứ cái gì liên quan đến gì? Đến bệnh tật của mẹ, đến con, vì con đang làm bác sĩ, làm công chức nhà nước. Đấy là con đối với mẹ. Còn bố đối với gì với con? Nhất định cũng không cho con là gì? Nói ra là con của bố, vì bố đang làm rất to ở chính phủ. Nhất định không cho nói. Sợ ảnh hưởng đến uy tín và đến gì? Đến danh vọng, đến con đường phát triển, đến con đường công danh sự nghiệp của bố. Là có đứa con như thế mà không cứu được nó. Xin thưa các quý vị, nếu cứu được thì người ta đã cứu rồi. Đi nước trong nước ngoài, đi cả nước ngoài, đi cả trong nước chữa không biết bao nhiêu tiền rồi. Một lần xạ trị nó hơn 100 triệu các quý vị. Nhà nghèo chúng ta thì bó tay. Nếu mà đi nước ngoài thì còn mất tiền ăn, tiền uống, tiền vé máy bay, tiền ngủ nghỉ ở ngoài, đi nước ngoài để một lần xạ trị như vậy ở nước ngoài thì nó phải tốn đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Nếu đi Nhật thì phải hàng tỷ đồng, đi sinh phải đến hàng tỷ đồng một lần đi. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để chữa bệnh cho con. Nhưng một cái lời cảm ơn chân thành, người ta nhất định không gì, không làm. Không cho chia sẻ luôn, chỉ ghi vào đó họ tên, không ghi địa chỉ. Không biết cái trường hợp đó hình như có số điện thoại thì phải. Thì các vị ở ngoài đó hỏi thầy có muốn gọi không? Bảo không. Thầy gọi làm cái gì? Thầy có cầu mong cái gì nơi họ đâu mà thầy phải gọi. Thầy có mong họ đến để trả ơn Phật, ơn Tổ, ơn Thầy cái gì đâu mà thầy phải gọi. Còn tùy họ thôi. Họ là một con người thì họ phải tự biết suy nghĩ thôi. Mình cần gì đâu. Cho nên ở trên đời chúng ta thấy có những con người người ta gì? Đặt nặng cái danh lắm. Mà cái ân cái nghĩa thì họ lại gì? Chà đạp, bỏ xuống dưới đất, dưới bùn, bỏ vào trong sọt rác một cách là gì? Không phải suy nghĩ gì cả. Cho nên mong với các Phật tử là chúng ta đừng sống ở trên đời, chúng ta đừng vì cái danh, cái lợi, đừng vì cái gì nó hư huyễn mà đánh mất đi cái tấm lòng chân thật vốn có ở trong mỗi con người chúng ta. Đó chính là gì? Đó chính là tâm từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha. Đó chính là cái tâm tri ân và báo ân của mười phương ba đời chư Phật vậy. Chúng ta học làm người tốt, người có ơn biết báo, có oán biết xả thì mới quý, mới khó. Chứ còn có ơn không biết báo, có oán thì gì? Thì đòi thì cái đấy thì dễ lắm. Rất thuận theo gì? Theo dòng chảy của thế gian. Thế còn đây chúng ta là người Phật tử, những người con Phật học Phật cơ mà. Có ân biết báo, có oán biết xả. Nhớ nhá, có oán mà xả được ấy, buông được á, thì đây mới là người người tu thật sự. Còn ở ngoài đời là có oán thì phải gì, phải đòi. Quân tử á, 10 năm á, báo thù chưa chưa muộn. Đấy là ở ngoài gì, ngoài đời, ngoài xã hội như thế đấy. Cho nên á, qua đây thì cũng qua câu hỏi Phật tử này thì cũng hướng dẫn và nói thêm cho thôi. Con cái nó có bệnh thì cho đi bác sĩ xem, nếu bệnh gì mà nó nặng nặng có thể thì thỉnh thuốc về để cái củ bạc hà nó đơn giản thôi, uống thử xem thế nào. Vì trong đây cũng khá nhiều người uống nó chuyển bệnh, có những người khỏi bệnh hẳn, có những người chuyển bệnh đỡ 80-90%. Chả phải mất đồng nào mà đỡ được 80-90% là tốt rồi, đặc biệt người bệnh khớp, bệnh gút vân vân gì đó mà đỡ được 70-80% là tốt quá gì nữa. Thử test xem đã. Test lại ở trong đây, ở trong hội trường đây chắc phải nay là tầm 2.000 người, hơn 2.000 người. Có ai đã uống thời gian qua uống thuốc uống củ bạc hà mà khỏi hẳn bệnh chưa nè? Bệnh gì cũng được. Khỏi hẳn rồi thì giơ tay cao lên thầy xem nào. Bệnh gì cũng được. Có không? Góc kia có 1 2 3, giơ cao lên nữa. 4 5 6 7 8 9 10. Bên này chắc phải 20-30 người. Ở bên này cũng khá nhiều. Chắc ở trong này cũng phải hàng trăm người khỏi hẳn bệnh. Còn bệnh gì ở đây thì thôi thầy không tiện hỏi đây. Người đỡ khoảng 50% trở lên xem nào. Còn đỡ 50% trở lên giơ cao tay vẫy vẫy thì xem nào. Ồ, khá nhiều người. Khá nhiều người đỡ khoảng 50% trở lên. Thôi cảm ơn các Phật tử. Thôi chịu khó uống đến 1-2 tháng nữa để cho nó khỏi hẳn nhá. A-di-đà Phật. Cầu Phật cũng gia hộ cho các vị chịu khó vừa ăn chay, vừa tụng kinh, vừa uống thuốc, vừa niệm Phật, vừa sám hối. Uống thuốc thì mong rằng các vị sẽ mau khỏi bệnh. Già 80 tuổi thì cố gắng sống thêm 80 tuổi nữa để cho con, cho cháu nó vui. Sống 50 tuổi thì sống thêm thì 100 tuổi nữa để cho gì? Con cháu chắt nó gì? Chút chít nó vui. Một Phật tử nữa hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đệ tử con là Trần Thị Huệ, pháp danh Tịnh Huệ, địa chỉ ở Sa La, Hà Đông, Hà Nội. Xin thầy bố thí cho con được hỏi câu hỏi ạ. Vợ chồng con hiếm muộn, cách đây 5 năm. Con lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng và đọc tụng theo sự hướng dẫn của các vãi ở chùa. Năm 2019, kỳ diệu với con. Con được sinh được hai cháu bé, sinh đôi, một trai, một gái. Bây giờ làm một quả thế này thì thôi thì gọi là cả nếp cả tẻ, gọi là như ý nguyện còn gì nữa. Nhưng con trai của con năm nay 4,5 tuổi, tức là 4 tuổi rưỡi đó. 4 tuổi rưỡi rồi mà cháu chưa có ngôn ngữ. Đi khám, tức là chưa nói được, cháu chưa nói được. Đi khám bác sĩ bảo là nhà con bị chậm nói và rối loạn phổ tự kỷ. Con hiện tại sáng nào cũng dậy sớm được một quyển kinh Địa Tạng, và bản thân con thì ăn chay trường được gần 1 năm nay ạ. Con trai thì cũng ăn chay được 4 tháng nay cùng mẹ. Khổ quá, nó mới có 4 tuổi rưỡi bắt nó ăn chay làm gì. Nếu các con nó thích ăn chay, nó chỉ muốn ăn chay, đưa ăn đồ mặn và nó lè ra thì mới cho ăn chay. Nó còn nhỏ thì cũng không nhất thiết bắt các con mình phải ăn chay, cứ cho nó ăn đồ tam tịnh nhục như thầy nói đó. Có thể ăn trứng công nghiệp mà không có gì, không có trống thì cũng được, và ăn cái đồ mà làm sẵn gọi là tam tịnh nhục đó thì cũng được. Nó còn bé 4 tuổi rưỡi nó đã biết gì đâu. Bắt nó ăn chay nó khổ nó ra. Ví dụ nó thích ăn và nó muốn ăn, cứ đưa mặn vào nó nôn, nó lè ra. Mà nó chỉ thích ăn chay thôi á, thì mới cho ăn chay. Không có thì cứ mẹ ăn chay, cứ bắt con ăn chay thì khổ các con đó. Về cái này nó phải tự nguyện cơ, ép buộc thì nó lại thành một vấn đề khác rồi. Con trai thì cũng ăn chay được 4 tháng nay cùng mẹ. Con hàng tháng vẫn phóng sinh ít nhất 1 tháng 1 lần, 4 lần, 1 tháng 4 lần. Và lên dự khóa tu địa tạng tại chùa Khai Nguyên. Hàng tháng con phát tâm in kinh địa tạng. Con trai của con cũng có tiến bộ hơn, nhưng ngôn ngữ thì và hành vi thì vẫn còn chưa được nhiều, vẫn còn thiếu. Bên nhà chồng con còn 2 chị chồng chưa lấy chồng. Mẹ chồng con thì đã mất, bố chồng con thì không tin Phật pháp. Kính mong thầy chỉ giúp, nhờ công đức của thầy để con có thể giúp con trai mình hoạt ngôn, tức là nói được nhiều hơn, phát triển bình thường ạ. Đệ tử con Trần Thị Huệ, số điện thoại đây, cảm tạ công đức của thầy. Ý như là đấy, con của con cầu tự ở do tụng kinh địa tạng và cầu tự mà được đấy. Nhưng được rồi, nhưng bây giờ 2 đứa sinh đôi, mấy đứa con gái thì tốt, đứa con trai thì nó nói vẫn chưa sói. Ý là con nó tụng kinh niệm Phật chăm chỉ ăn chay đấy, thầy liệu mà lo. Thầy liệu mà lo, không có là con bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng đấy. Thầy nói vui vậy thôi. Thôi trường hợp này thì tôi về cứ nhất tâm mà tụng kinh lễ sám, phát nguyện lấy trường hợp này thầy ngoài tụng kinh địa tạng thầy khuyên Phật tử lấy 100 ngày phát nguyện lấy lễ sám 100 bộ hành sám mà 118 lễ đấy. Cái tụng kinh địa tạng xong rồi lễ 118 lễ kế tiếp theo, lấy 100 bộ, mỗi ngày lấy 1 bộ, lễ sáng hay lễ tối mặc kệ, tôi không cần biết, tùy theo thời gian sắp xếp lấy. Cứ mỗi ngày lấy 1 bộ đấy mà hồi hướng công đức cho con. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho con, khai khẩu cho con, rồi con xin được gì? Cho con khai khẩu, cho con được nghe, được nói, được phát triển trí tuệ bình thường. Đấy, làm thế đi, 100 ngày như thế đi. Thì nếu không được thì lên bắt đền thầy sau. Nếu mà được rồi thì thôi. Lần sau nhớ khóa địa tạng đóng lấy khoảng độ tầm 2-3 nghìn chai nước để lên trên ban dược sư và trên ban Quán Âm ở trên này. Sau ngày cuối thì các Phật tử ra về thì phát cho mỗi người chai nước cúng Phật, để các vị về thì có thể là rót ra một chút vẩy ở trên ban thờ và đất cát nhà cửa cho mát mẻ. Xong rồi thì còn cho vào gì, cả nhà nếu tín tâm thì cùng uống. Nếu mà mỗi người mà chén, nếu cả nhà mà chưa tín tâm thì cho vào trong nồi canh nhé. Cả nhà cùng gì? Cùng ăn. Đấy là gọi là gieo duyên đấy. Gieo duyên cũng rất tốt. Thì nói khóa này nếu mà chưa kịp ấy, thì khóa sau, khóa địa tạng lần sau. Cứ ai đợi ngày, ai ở đến ngày cuối thì mới được gì? Mới được phát, không nghe phải gì? Nói như thế có khi là ngày đầu, ngày thứ nhất họ trả đi, ngày cuối họ mới đi. Nhiều người là gì? Là khôn lắm. Là khôn lõi mới chết chứ nè. Đi 3 ngày thì sợ lâu, đi ngày cuối thì được nước. Đi ngày đầu, ngày thứ hai trả được, đi ngày cuối. Tôi nói vui vậy thôi. Thôi ai đi được ngày nào thì quý ngày đấy. Nhưng mà thường là những người mà họ mà không ở được 3 ngày, họ chỉ đi được 1 ngày thôi, ở xa không ở được, thì thôi lên chỗ các sư ở trên cửa chùa, ngồi trực trên Tam Bảo, thì cũng lấy sẵn về đó mấy thùng. Bây giờ cúng hôm trước về xong rồi lấy sẵn về đó mấy thùng để ai về trước không lên được lên đây xin để cho người ta. Đây cũng là cái thứ nhất là nước mình đã cúng Phật, cúng Tổ. Thứ hai là có sự gia trì của gì chư Tôn Đức Tăng Ni và mấy nghìn con người cùng đọc tụng. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện của Ngài Tiến sĩ Giang Bổn Thắng ở bên Nhật chưa? Đấy, hai cốc nước họ viết vào một chữ ái, viết một chữ ớ. Một hai cốc nước trong như nhau nhé, cho vào cốc thủy tinh. Cốc nước đều múc ở dưới giếng, đều múc hoặc là để cùng một chai nước rót ra hai cái cốc. Một cái viết cái chữ ái dán lên bên ngoài cái cốc. Một cái, một cốc nước đó, viết lên chữ ố dán bên ngoài cái cốc. Và khoảng độ 4-5 tiếng đồng hồ sau, họ dùng cái diễm vi và họ gì, họ soi, họ nghiên cứu đó, thì cái cốc nước mà viết chữ ái lên đó, thì cái kết tinh của nước nó rất là đẹp, nó giống như bông hoa tuyết á, như những đóa hoa sen á, như những đóa hoa hồng á, rất là đẹp. Còn cái viết chữ ố á, thì nó chằng chịt, nhìn như là gì, mặt ma, mặt quỷ á. Chữ ái có nghĩa là gì? Là yêu, là thương. Chữ ố có nghĩa là ghét. Đấy. Ví dụ như là thử tiếp. Đây là thử bằng khoa học nhé. Mà khoa học không phải khoa học Việt Nam, là khoa học ở Nhật Bản. Là những quốc gia họ rất đề cao về khoa học. Mà đây là một tiến sĩ. Không phải là một người chỉ về tâm linh không đâu. Mà tâm linh nhưng mà họ là tiến sĩ. Tiến sĩ ở Nhật Bản thì chúng ta biết tiến sĩ họ phải có những nghiên cứu thực sự là gì thì mới được tiến sĩ. Nhưng tiến sĩ ở nước ngoài nó phải gì, người ta phải có cái nghiên cứu khoa học và nó áp dụng trong cuộc sống thì mới làm được tiến sĩ. Ở nước ngoài không đơn giản. Tiến sĩ Giang Bản Thắng này có những nghiên cứu khoa học đấy. Khi mà viết cái chữ gì, chữ hạnh phúc, viết hai chữ hạnh phúc thì cái kết tinh của gì, của nước nó khác. Còn viết cái chữ gì, đau khổ, thì cái kết tinh của nước nó lại khác. Khi viết là gì, là tôi yêu bạn và tôi ghét bạn, hai cái chữ là tôi yêu bạn, thì cái kết tinh của nước nó có sự đan xen giữa cái gì, giữa cái kết tinh của nước nó đan xen giữa cái này, cái nọ nó đan xen với cái kia. Đó, nó gì, có cái sự kết nối với nhau rất là đẹp. Còn khi mà chỉ viết là biết cái chữ là tôi ghét bạn thì cái chữ kết tinh của nước đó gì, nó nhìn như là được vô số những mặt ma mặt quỷ nó hiện ra. Các vị về có thể gì lên trên mạng tra gì, tra cái về nghiên cứu về gì, về nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng hay là Giang Bản Thắng, về các vị có thể tra mà xem. Đó, đây là sự thật, đây là nghiên cứu về khoa học. Cho nên á, cái nước mà chúng ta dâng lên cúng Phật, chúng ta cùng nhau chúng ta dâng những lời kinh tiếng kệ, những lời niệm Phật ạ, hoan hỷ, sau đó cái nước đó chúng ta lấy về chúng ta uống cái nước đó, xin cái lộc đó về chúng ta uống, thì đương nhiên cái nước đó thì nó kết tinh bằng cái gì, bằng lòng từ bi, bằng công đức tu tập của tăng ni Phật tử đại chúng chúng ta. Cho nên cũng có nhiều trường hợp lên đang gì, đang điên lắc khừ, điên lắc ngoe nguẩy rồi nói nhảm các thứ ra, lên thầy lấy cái nước cúng ở trên ban tổ, đọc mấy câu thần chú vào đó, khấn tên của họ ra, đưa cho họ uống xong một cái, thế là nó ngã vật ra, thế nó khỏi ngay. Có nhiều trường hợp như thế, nó buồn cười lắm. Thôi nhưng mà nói thế thôi, tí nữa đừng có chặn đường thầy nhá. Thôi phải tu, về phải tu. Cái đó là những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp gọi là bất khả kháng mới phải dùng đến cái đó thôi. Không có cứ bảo thầy có thần thông, thầy có phép lạ lại chặn đường thầy thì chết toi. Chúng ta phải tu. Cái đấy trường hợp bất khả kháng đặc biệt thôi. Tu thì nó mới bền được. Đấy, còn cái nước đấy thì thôi, thì cứ lấy về cho mọi người. Hôm nay nếu mà kịp đóng thì đóng. Cứ mọi người cứ hoan hỉ, cứ bình an, mạnh khỏe, khỏi bệnh, khỏi tật gia đình bình an hạnh phúc là được rồi, mọi việc khác đã có gì, đã có Phật Bồ Tát lo. Thầy thì không lo được đâu mà Phật Bồ Tát lo. Mọi người cứ hỏi thầy làm nhiều như thế thì lấy tiền đâu mà làm, thầy bảo có Phật Bồ Tát lo. Mình chỉ biết là gì, làm việc cho Phật thôi, còn Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp, không phải lo cái gì cả. Cho nên không sao. Phật tử nữa hỏi, đệ tử con tên là Nguyễn Thị Hạnh hay là Hành Hạnh gì đó, con có về chùa lễ Phật và 3 lần được nghe thầy giảng pháp. Vậy hôm nay con có câu hỏi, con xin kính mong thầy giải đáp cho con được biết là con lấy chồng được 2 cháu, cháu lớn năm nay 9 tuổi, cháu bé năm nay 6 tuổi. Hồi đầu năm con có đi xem, khổ lắm, giống người nhiều người hay đi xem thế, hay đi xem bà Đồng. Bà Đồng soi cho nhà con, bà Đồng nói nhà con nặng nghiệp, chết trẻ. Bà Đồng nói con hai, tức là con chắc là con thứ hai, con hai lớn của con là con của họ, là con họ của mẹ, nên tuổi thọ ít. Nếu năm 9 tuổi qua đi thì đến năm 17 tuổi đại hạn cực kỳ lớn. Nó dọa như thế này mà không bỏ tiền ra mới là lạ. Thì tất cả vì con mà. Họ dọa như thế thì có bao nhiêu tiền chắc cũng phải đem mà gì, bỏ hết ra mà lo mà cầu mà cúng cho con cần gì nữa. Nhưng khỏi hay không thì là một vấn đề các vị. Bà con nói họ hàng nhà con chắc là thế. Họ hàng nhà con cái gì tên là gì nhà con này, không nhà con hay là cái gì nhà con này, có quỷ ngự có quỷ ngự ở chắc là ở hông, hông nhà chắc là ở bên hiên nhà hay là hông nhà. Hông nhà thì bên cạnh đúng không, hậu nhà thì đằng sau, thì biết cái hông nhà hay cái gì, hông nhà hay hang nhà hay hông nhà gì đó, nói chung chữ khó đọc, chữ thì rất là đẹp nhưng mà cái chỉ hang nhà hay là hông nhà gì đó, hông nhà thôi cứ biết thế. Khổ, càng đọc nhiều người ta càng là thầy càng loài cái ngu ra, Phật tử lại càng cười cho. Thì ngu thì bảo là ngu thì ai cười đúng không, ngu thì cứ bảo là ngu. Đại khái là nói gì, bà con nói ở hông nhà con có quỷ ngự ở hông nhà và đã bắt mất 3 vía của con ạ. Ở gia đình con khoảng 3 năm trở lại đây rất nhiều chuyện lục đục. Bố chồng của con bị bệnh đã chữa trị hết nhiều nơi nhưng không khỏi. Và sau khi con có nói chuyện với bố mẹ đẻ của con thì bố mẹ đẻ con có bảo đi cùng bố mẹ con về chùa Khai Nguyên. Và con về được 2 khóa tu thì con có thỉnh kinh Địa Tạng. Sau khoảng 15 ngày con đọc tụng thì con cứ khởi câu niệm Phật thì lại cứ phát ra những câu trái với đạo Phật. Và gần đây trong những chữ trong khổ thân, chữ trong, và gần đây chữ trong mà nó như chữ hóng như thế này. Thật chữ đúng là chữ hát thật mà đây nó mới luận ra chữ trong. Và gần đây trong những giấc ngủ con toàn mê man, và có một lần con có mơ thấy con thắp hương mà hương không cháy ạ. Con xin kính bạch thầy giáo hóa cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con nam mô A Di Đà Phật ạ. Phật tử Hạnh hỏi về vấn đề tâm linh ở trong gia đình. cái việc nói là đi xem bà Đồng, bà bảo là con gái trong nhà mình đó thì tuổi thọ kém, bảo phải làm lễ thì mới 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 thọ được á, không có không qua năm 99 mới qua được 9 tuổi, qua 9 tuổi mà qua được thì đến năm 17 tuổi thì khó có thể qua được, vân vân ABC gì đó. Thì thôi cái chuyện tâm linh mắt không thấy tai không nghe không thể giải thích bằng khoa học được, thì cũng không thể ai có thể cái đúng cái sai, cái phải cái trái ở đây, kể cả thầy. Thầy cũng không thể lên nói đúng sai và phải trái ở đây được. Mà chỉ khuyên Phật tử này thì đã đi theo Phật, tin Phật đó, thì mình nương vào lời ở Phật dạy. Thỉnh quyển Tích Phúc Cải Mệnh về để đọc và để cho con nó đọc, để cho nó hướng thiện cho con nó ngay từ bây giờ. Và vợ chồng cũng đọc để hiểu, để tu nhân tích đức hành thiện để hồi hướng cho con. Và cái tuổi ấy rồi thì có thể, nếu con nó hiểu rồi cho con nó quy Tam Bảo được rồi, ta hướng thiện cho con nó, nó có cái vấn đề, có sự gia trì của Tam Bảo, có chỗ dựa về tâm linh để nó tu nhân tích đức hành thiện, thì cái việc kéo dài tuổi thọ trong nhà Phật chúng ta có đấy. Đấy, cứ đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì có đấy, không lo cái việc đó đâu. Còn bà cúng bái mà được thì toàn là nói phép lừa đảo nhau hết. Thầy cũng không thể cúng cho các vị tăng thêm tuổi thọ, mà cũng chẳng có một ông thầy nào có thể bảo cúng được cho ta tăng thêm tuổi thọ. Giỏi như Khổng Minh, Gia Cát Lượng biết là vì mệnh mình đã hết, cho nên lập đàn 49 ngày để nối thêm tuổi thọ. Nhưng mà mệnh hết, do không tu nhân tích đức hành thiện, do gì? Do khởi binh tạo chiến tranh, giết chóc, triền miên mấy chục năm trời. Mặc dù chính nghĩa hay không chính nghĩa thì chúng ta cũng chưa biết. Nếu mà chiến tranh vệ quốc thì là chính nghĩa, mà đem quân đi thảo phạt nước khác, mở rộng bờ cõi, đó là phi nghĩa rồi. Vì đất nước nào chẳng gì, chẳng muốn cho thanh bình. Con người nào chẳng muốn cho không bị trải, không phải trải qua cái những cuộc chiến tranh chết chóc loạn lạc. Cho nên chúng ta thấy Khổng Minh cũng nhiều lần đem quân đi chinh phạt nước khác đấy chứ, chứ có phải là toàn là chiến tranh vệ quốc đâu. Cho nên trong lần đem quân đi đánh Tào Tháo, bị thua trận, thua Tư Mã Ý, vì vậy biết là mình gì? Mệnh mình cũng do suy nghĩ nhiều, và mệnh biết mệnh mình sắp hết. Cho nên về mới gì? Mới hạ trại, mới lập cái đàn 49 ngày để cầu gì? Để cầu trường thọ. Và chúng ta biết không, đến đúng ngày thứ 49, chỉ cần qua cái giờ đó thôi thì có nghĩa là đàn đã thành tựu, và thọ mạng của Gia Cát Lượng được gì? Được nối thêm. Nhưng mà không ngờ lúc đó là Ngụy Diên, một vị đại tướng theo Lưu Bị và theo Gia Cát Lượng chiến tranh bao nhiêu trận rồi, từ ngoài sông Sộc gì chạy vào. Thế là cái tấm áo lông, cái áo bào á, nó quệt vào cái đèn chủ, thế cái đèn nó tắt. Đèn tắt, Khổng Minh biết là gì? Không thể thay đổi được vận mệnh. Và Khổng Minh biết là mình sẽ phải gì? Phải chết. Nhưng trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh của nhà Phật chúng ta, thì con người ta muốn tăng thêm tuổi thọ, muốn thay đổi được vận mệnh, thì phải gì? Tu nhân tích đức hành thiện, chuyển hóa từ trong nội tâm cho đến gì? Cho đến là ngoại cảnh bên ngoài, thì sẽ được tăng phúc, tăng thọ, được đủ các thứ. Về cứ đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay làm chủ vận mệnh, các quý vị sẽ thấy được nhà Phật chúng ta có pháp được tích phúc cải mệnh, tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức, phúc báo, đủ các thứ hết, do mình làm chủ. Chỉ có nhà Phật chúng ta mới dạy và mới làm được điều đó. Trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, dạy cho anh trai ruột của mình phương pháp tu tập để tăng thêm tuổi thọ nữa, cũng có. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp này thầy khuyên là không phải đi cúng, đi bái, đi hầu, đi mở phủ, mở điện gì đó nữa cả. Nếu mà mở phủ, mở điện, đi hầu mà Phật hầu thánh mà được á, Bà Đồng ấy có dám ký một cái giấy cam kết là cho mình thọ đến bao nhiêu tuổi không? Nếu bà bảo cho thọ đến 80 tuổi thì mất đi 1 tỷ, mất vài tỷ, bán nhà đi để làm cái lễ để cầu thọ đến 80 tuổi cho con gái cũng được. Nhưng có dám không? Không ai dám. Có thầy nào dám không? Không thầy nào dám. Ông thầy chùa, các sư ông không dám. Ông thầy cúng, thầy phong thủy, ông thầy đồng, cũng thầy pháp cũng không dám. Tiền thì họ bảo chúng ta phải cúng, phải bỏ thật nhiều. Nhưng điều quan trọng là có thoát được hay không, có tăng thêm tuổi thọ hay không lại vấn đề khác. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta phải có trí tuệ. Đến bất cứ ở ngôi chùa nào hay một ngôi điện thờ nào, một ông thầy nào đó bảo là đem tiền đến cúng nhiều tiền để giải trừ nghiệp chướng, để đuổi tà ma, để nối thọ mạng, đều là lừa đảo hết. Xin lỗi các vị, cho dù đó là thầy chùa, cho dù đó là vị sư đi tu đi chăng nữa thì cũng đều là lừa đảo hết. Cho nên nếu gặp cái trường hợp đó, cái gì cũng lôi tiền để mà bảo giải quyết vấn đề thì trường hợp đó là gì? Là đều là cái dạng lừa đảo hết. Tránh xa nó đi, không có là tiền mất tật mang. Còn thực sự người ta thương ta, người ta chỉ bảo cho chúng ta, thì người ta bảo chúng ta phải gì? Chịu khó tu nhân tích đức, hành thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người nghèo, những người cô đơn, những người không nơi nương tựa, rồi cứu phóng sinh, cứu vật, vân vân. Đấy là những người người ta thương chúng ta thật sự, người ta mới bảo điều đó. Bằng không người ta cứ bảo mang tiền để tôi cúng, lập cái đàn thật to, cúng thật nhiều tiền, thế là mới tiêu được nghiệp, mới tăng được thọ mạng. Đấy đều là gì? Cái bọn lừa đảo hết các quý vị. Cho nên đấy, giáo pháp của Đức Phật muốn biết chính, đâu là chính, đâu là tà, thì hãy nhìn vào hành động của tất cả những người làm thầy đó. Thầy gì thì thầy, cứ nhìn vào những hành động, những cử chỉ, những lời nói và những khuyến dụ của họ, thì chúng ta biết đấy là chính hay là tà. Đấy chính là gì? Là kim chỉ nam cho chúng ta, là tấm gương sáng chiếu yêu, chiếu cái bọn yêu ma quỷ quái, thậm chí nó gì, nó giả danh vào cả trong gì, cả trong nhà Phật, để nó làm lũng loạn giáo pháp của Phật. Thì chúng ta cũng cần phải gì? Cần phải có trí tuệ, cần phải có một cái tấm gương chiếu yêu để phản chiếu lại những cái gì, những cái bọn yêu ma quỷ quái tinh mị giả danh Phật, giả danh thánh, giả danh mẫu, giả danh các vị anh hùng dân tộc, để mà gì? Để mà dọa nạt người đời, để mà kiếm tiền trên sự đau khổ lo lắng của người đời. Như vậy đều là gì? Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín, và không phải suy nghĩ. Chúng ta không cần phải suy nghĩ đến điều đó nữa. Học Phật thì bỏ qua nó đi, buông nó đi để mà tu tập cho nó tốt. Đấy, trường hợp này thì khuyên như vậy. Còn về thọ mạng của con mình á, thì mình cứ tu tập tốt, chư Phật Bồ Tát sẽ gì? Lo. Và tự gì? Tự cái phúc của cái thọ, cái duyên, cái nghiệp của con nó gì? Nó sẽ tự điều chỉnh được cái đó, không phải lo cho nó. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.